Ngài có duyên mấy con về thăm thầy. Mấy con cũng biết là pháp của Phật đó, thì cũng đơn giản chứ không phải khó khăn. Nhận ra được cái tâm bất động của mình, thanh thản an lạc vô sự. Đó là cái chân lý của đạo Phật, cái chân lý giải thoát. Cho nên đạo Phật có bốn cái chân lý khổ. Mà diệt đế là cái chân lý nước bạn, trạng thái nước bạn. Cho nên một người tu chứng thì cũng ở trong cái trạng thái đó, mà một người chưa biết Phật pháp, chưa tu chứng vẫn có cái tâm, vẫn có cái tâm bất động. Bây giờ quý vị nghe thầy để lắng thử coi mình có hay không. Cái tâm bất động tức là nó không nghĩ ngợi cái gì trong đầu của mình, cái ý thức không nghĩ ngợi cái gì hết, đó là tâm bất động. Còn nó nghĩ cái này, nó nghĩ kia, nó động. Cho nên mình ngồi lại dù trong nửa phút, một giây hay là một phút mà nhận ra được nó, đó là cái thời gian ngắn, rất ngắn của nó vẫn có biết được tâm bất động. Nhưng muốn sống được tâm bất động nó không phải dễ, phải tu tập. Mà tu tập thì nó có 8 cái lớp tu mà Đức Phật gọi là bát chánh đạo. 8 cái lớp tu. Thì trong cái 8 lớp tu thì từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh định đó, thì mới xong. Nhưng chánh định thì không phải tu, mà chỉ có tu lớp chánh niệm. Sau khi chánh niệm tâm bất động hoàn toàn thì mình sử dụng định như ý túc thì mình mới nhập các độ. Chứ không phải thiền định mà tu tập, mà tu tập chánh niệm. Tức là trong bát chánh đạo thì cái lớp thứ 7 là chánh niệm, rồi mới tới chánh định. Mà chánh niệm tức là tứ niệm xứ, theo pháp tứ niệm xứ. Cho nên trên tứ niệm xứ mình tu tập, mình sẽ đạt được cái tâm bất động. Và khi tâm bất động thì có 4 cái lực như thần, là tứ thần túc. Thì trong đó có cái định như ý túc. Cho nên mình muốn nhập cái loại định nào thì nó sẽ nhập, chứ không phải mình tu thiền định mà nhập định. Đó là Phật pháp nó cụ thể, nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta biết được thì chúng ta sẽ tu tập rất nhanh, rất nhanh. Tại sao vậy? Tại vì Phật có phương pháp, có cách thức tu tập gọi là pháp như lý tác ý. Như bây giờ mình đã biết được cái tâm bất động của mình là cái tâm không niệm khởi, thanh thản, an lạc vô sự, thì mình tác ý như lý, như cái lý của nó đó, như cái sự giải thoát đó mình tác ý. Cho nên hàng ngày mình siêng năng, mình sống đúng hạnh, nó có 7 cái đức hạnh, và có cái hạnh mà cần thiết nhất, đó là cái hạnh độc cư. Mình sống một mình, không có tiếp xúc với người nào hết. Và tại sao vậy? Tại vì mình tiếp xúc mình bị phóng dật. Mình tiếp xúc với người khác thì mình phải nói chuyện, hoặc mình thấy thì người đó lùn thấp cao, hoặc là họ nói chuyện ồn náo này kia, nó làm cho tâm mình duyên theo cái người đó. Cho nên tâm mình bị phóng dật. Cho nên muốn không phóng dật thì mình phải sống một mình, sống độc cư. Mà mình sống một mình thì mình mới thấy được cái tâm, từng tâm niệm của mình. Mà từng tâm niệm của mình khởi lên thì phát như ý tác ý của mình sẽ tác ý tâm bất động, tâm thản an lạc diệu sự. Chỗ này không phải chỗ mà dạo, thì cái niệm đó nó sẽ đi mất. Nó đi mất thì nó khởi niệm khác. Mà ngày ngày mình cứ ngồi mình giữ cái tâm bất động thì chỉ trong vòng 1 tháng cho đến 7 tháng là mình sẽ không còn niệm. Và không còn niệm tức là còn lại tâm bất động là chứng đạo. Quá đơn giản, không có cái phần. Mà chứng đạo rồi thì như thế nào? Đâu phải làm Phật. Chứng đạo có nghĩa mình làm chủ được sanh già bệnh chết. Lúc bây giờ tâm bất động nó có đủ cái khả năng. Mình muốn chết hồi nào thì cơ thể của mình sẽ chết theo ý mình muốn, gọi là dục như ý túc. Bây giờ tôi muốn chết thì cái đó hơi thở tịnh chỉ ngưng, thì cái hơi thở nó sẽ ngưng hết. Mà ngưng trong một trạng thái rất là an ổn, chứ không phải ngưng trong một sự tức tối, trong một sự khó hiểu. Còn thân là vô thường, thân mọi người là vô thường, là phải có bệnh. Bữa nay nó như vậy thì mai nó vô thường, cho nên nó bị thường thay đổi. Mà thường thay đổi thì nó phải đau nhức chỗ này, bệnh chỗ khác. Là do cái thân mà hay đau nhức đó gọi là bệnh. Cho nên mình làm chủ luôn cả bệnh. Khi thân có bệnh bảo thọ là vô thường. Cái thân nó đang đau cái gì? Nó đau cái tai, hoặc là nhức cái đầu, hay đau cái bụng, bảo thọ là vô thường. Cái đầu đau này phải rời khỏi nơi đây. an danh nhạc, ta sẽ ở trong tâm bất động, mày làm gì đó là. Thì khi mình ở trong tâm bất động, không hề dao động trước cái cảm thọ nhất cái đầu, thì cái đầu sẽ là người không thành đạo. Trái lại tâm chúng ta cứ chú ý vào cái đau, thì lúc bây giờ đau lại tăng lên. Cho nên đạo Phật quá đơn giản, mà làm chủ được bệnh và chết, mà làm chủ được bệnh và chết á, thì làm chủ được già. Bởi vì cái người mà có tuổi lớn mà thân không bệnh thì họ sẽ mạnh khỏe và thoát thương. Còn cái người mà lớn tuổi mà nay đau rề rề, mai mốt bệnh này bữa kia bệnh khác á, thì cái thân suy yếu lắm, không thoát thương, đi không vững vàng. Đó là do bệnh mà nó hại đến cái cơ thể của chúng ta. Còn nếu mà thân không bệnh thì cái người đó dù bây giờ có 80 tuổi, 100 tuổi mà vẫn đi rất là mạnh khỏe, rất là cường tráng. Bởi vì cái bệnh nó gây làm cho ảnh hưởng chúng ta, cơ thể chúng ta suy yếu. Còn cái người mà không bệnh thì cơ thể không suy yếu. Mà hãy có bệnh mình đuổi rồi là sao có bệnh được? Mình có phương pháp mà, phương pháp đuổi rồi. Cho nên quý Phật tử có duyên về đây thăm Thầy, hãy cố gắng cứu mình. Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không cứu các con được. Cho nên mình đừng cầu khẩn Phật phù hộ cho mình mạnh giỏi bình yên không được, mà chính mình phải cứu lấy mình, mà cứu lấy mình bằng phương pháp chứ không phải thiếu. Hôm nay quý Phật tử về đây nghe Thầy nói, chắc chắn ai cũng biết được pháp của Phật tu hành, và đồng thời nếu có điều chi mà không hiểu thì cứu được nữa hả, thì sẵn sàng giải đáp những gì mà không hiểu trong Phật pháp, giúp cho quý vị hiểu. Mấy con tu tập như thế nào đúng, như thế nào sai, trình bày cho Thầy, Thầy sẽ xác định cho sự tu tập đó đúng hoặc sự tu tập đó sai phải sửa lại. Bởi vì Phật pháp rất khó hiểu, Thầy nói vậy chứ khi mình làm là mình làm theo sự hiểu của mình, chứ chưa phải hiểu của một vị Thầy giảng. Các con hiểu điều đó, thường là mình kiến giải ra mình hiểu. Cho nên cái hiểu của Phật pháp là khó chứ không phải dễ. Nói thì ai cũng thấy hiểu, nhưng mà hiểu theo kiểu của mình chứ không phải hiểu theo cái ý của Thầy giảng. Cho nên tu mãi mà không làm sao làm chủ sinh già bệnh chết, tức là hiểu theo mình. Cho nên có gì thì mấy con cứ hỏi là Thầy sẽ hướng dẫn dạy. Sáng Thầy thôi con. Bây giờ thầy sẽ nhắc lại để thấy biết cái chỗ đứng. Khi mình nhắc tâm bất động, thân thả an lạc vô sự, sự thật hiện giờ thì tâm mình chưa bất động, bởi vì mình biết còn tham sân si, còn sống trong cái hoàn cảnh chưa có đặc cư, nó chưa đúng. Bởi vì nhìn vào các cái hạnh, bảy cái hạnh mà của một người tu sĩ đạo Phật đó, là cái hạnh đặc cư mà mình sống chưa trọn vẹn đặc cư, còn tiếp nhiên thì đương nhiên là mình khái niệm trên tâm bất động chứ chưa phải ở trong tâm bất động. Vậy thì khi mình nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự thì hiện giờ quý vị Phật tử là đang sống trong gia đình, đang tiếp xúc với mọi người, thì lúc bây giờ mình nhận cái tâm bất động mình bằng cái gì đây? Bằng cái gì chứ đâu phải nữa. Nhận được cái tâm bất động này, bất động không phải, mình khái niệm bây giờ mình sẽ nhận hơi thở. Để mình im lặng thì mình thấy hơi thở, mà không thấy hơi thở thì bị niệm cái thở thì tâm động. Các con nhận ra phải thôi. Bây giờ nhắc tâm bất động, nhất tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, im lặng thì mình sẽ thấy hơi thở ra, hơi thở vô. Nhưng nếu mà tập trung gom trong hơi thở thì sẽ bị ức chế tâm, chỉ thôi. Cho nên lúc bây giờ con thấy tâm bất động là con sẽ thấy hơi thở. Và khi mà nó kéo dài như vậy thì có một cái chướng ngại gì? Chướng ngại gì thì trở về định niệm hơi thở để đem lại sự bình an. Thì bắt đầu bây giờ, ví dụ như bây giờ đang ngồi như thế này mà tâm đang yên lặng, thấy hơi thở ra, hơi thở vô, bỗng dưng nghe cái chân này nó mỏi hoặc là nó bị tê, đó là cảm thọ mà. Đó là một cái chướng ngại pháp, nó làm cho tâm sẽ tập trung trong cái cảm thọ đó. Thì vừa biết hơi thở mà cũng vừa biết cảm thọ chứ chưa phải mất hơi thở. Chứ không kéo nó tập trung vô một hơi thì nó sẽ không thấy hơi thở mà chỉ còn thấy có cái tê chân của mình mà thôi. Cho nên vì vậy mà muốn được nó thì trở về với định niệm hơi thở. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Tác ý như vậy rồi hít thở ra vô một hơi thở mà vẫn còn thấy tê thì tác ý tiếp an tịnh. Cho đến khi chừng nào mà cái chân không còn tê, mặc dù mình bị tê mà mình cứ ngồi hoài thì nó phải tê thôi, mà càng tê nó càng nhiều. Nhưng tác ý câu đó thì cái tê nó sẽ lần lượt, nó sẽ hết và không còn tê. Nó hay như vậy. Cho nên bây giờ, hiện giờ mấy con mà sống còn cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh còn tiếp duyên với mọi người, chưa độc cư, chưa lập được các hạnh cho trọn vẹn, thì chúng ta sẽ trở về định niệm hơi thở, tu định niệm hơi thở, 19 cái đề mục của định niệm hơi thở mà tu. Vì vậy mà 19 đề mục đó thì nó có những cái đề mục làm cho tâm chúng ta được bất động không niệm, làm cho thân chúng ta được an ổn không cảm thọ, làm cho tâm chúng ta ly dục ly ác pháp được, là chúng ta phải từng tự tu từng đề mục. Mỗi đề mục các con phải tu ít ra cũng phải từng một tháng hoặc là nửa tháng. Ví dụ như an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Đó là thân bị cảm thọ mà tâm bị khởi niệm lăng xăng, thì các con sẽ tu cái đề mục an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Mà nếu tâm bị hôn trầm thì miên, với tâm định tịnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tịnh tôi biết tôi thở ra. Thì mấy con tu thời gian sau thì hết hôn trầm thì miên, với định niệm hơi thở. Mà nếu tâm mình có chuyện, bởi vì mình còn tiếp xúc ở trong gia đình mà con cái không ai làm, mình thấy nó bực bực, tức là có sân. Mà muốn diệt trừ tâm sân thì lại dựa vào định niệm hơi thở mà tu tập. Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô. Quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra, rồi tác ý ly sân nữa, thì lần lượt cái tâm sân nó sẽ ly ra. Mà ai con cái hoặc là người trong gia đình những gì không còn sân, con trở về tu tập định niệm hơi thở nữa để bảo đảm một cái căn bản nhất cho mình. Cho mình khoan tu tập bất động tâm đã. Bất động tâm là khi nào mà tìm một cái nơi thâm vắng yên tĩnh, không còn ai lai giảng đến gặp mình, chỉ có một mình trong một nơi yên tĩnh đó, thì hãy tu tâm bất động. Con hiểu chưa? Đó, còn bây giờ về tu tập định niệm hơi thở là từng đề mục để cho mình đem lại sự bình an cho thân thân của mình. Nếu
con sinh xuất gia mà con ở bên cái thất con ở trụ xứ con, rồi con đọc cư con tu kinh đọc trưởng đạo
không được. Xuất gia là bỏ hết tất cả, không còn nhà cửa, chỉ đi theo đi vào trong một cái chùa. Bởi vì xuất gia có nghĩa là cắt ái ly gia, lìa gia đình, lìa nhà cửa. Sống còn ba y một bát, nghĩa là đến xuất gia rồi, cạo tóc rồi, người ta sẽ trao cho mình một cái bát để ăn cơm. Nghĩa là ngài đi khất thực phải đúng hạnh của nó, là xớt trong bát chứ không phải bưng cái mâm về ăn, hoặc là dọn một bữa cơm lên có dĩa bát này kia đồ ăn riêng rẽ không được. Ôm cái bát đến đó xới cơm trước, rồi đồ ăn nó bỏ vào trong một cái bát chung về, ngồi đó mà lần lượt ăn theo đúng hạnh của người tu sĩ. Và đồng thời có hai bộ đồ mặc và một cái y thượng đắp mà thôi, không được nhiều đồ. Cho nên lập hạnh đúng, mà khi bỏ rồi thì không được một người nào ở trong gia đình đến thăm cái người tu sĩ. Bởi vì thăm từng tạo ái thứ sử cho người ta, người ta tu không có giải thoát được. Cho nên Đức Phật khi mà bỏ gia đình, bỏ cung vàng điện ngọc, con đi vào một cái nước khác yên tịnh sống để mà tu tập mới chứng đạo. Cho nên xuất gia là bỏ gia đình, bỏ nhà cửa, mà ly gia cắt ái mới gọi xuất gia. Con muốn xuất gia thì không được ở trong nhà, phải bỏ đi vào cái nơi nào đó người ta sẽ cho vào đó, chứ không được mà gia đình tiếp tế, gia đình không được đến thăm. vị xuất gia rồi không được người nào đến thăm. Nó như vậy mới là xuất gia, đúng hạnh của người tu mà. Cho nên người ta xuất gia, người ta bỏ đời, người ta phải làm chủ sinh già bệnh chết này. Cho nên xuất gia vô tu có một thức chơi đâu.
Vì hoàn cảnh con thì bây giờ con ở trong tháp con độc cư.
À bây giờ tháp độc cư tu như người cư sĩ vậy thôi.
Chừng nào gia đình đồng ý vui vẻ thì con mới đi xuất gia.
Đó như vậy đó. Là sau khi mà chấp nhận được, bây giờ cho người đó xuất gia rồi thì không được đến đó nè. Đến mà lai giảng mà tại tới tại lui thăm mà như các chùa khác thì không được. Ở đây là nhắm vào cái sự giải thoát mà. Rồi, con yên tâm con. Thầy nói về xuất gia thì thầy nói cho mấy con nghe về cái luật xuất gia của đạo. Khi một người mà cư sĩ hoặc là một người mà tôn giáo nào đến xin Phật xuất gia thì 4 tháng được ở gần bên Phật và chúng thánh tăng, 4 tháng chứ không được xuất gia liền. 4 tháng biệt trú, người ta không cho về gia đình. Ở gần bên Phật và chúng thánh tăng trong một cái khu rừng, người ta cho ở trong một cái chòi một mình ở trong đó. Rồi người ta đưa ra những cái giới luật, mình phải sống đúng những cái giới luật đó, tham thì người ta sẽ đuổi ra, người ta không cho ở, người ta không cho xuất gia. Mà trong 4 tháng sống đúng những cái oai nghi tế hạnh, những cái đời sống mà vô đó mà Phật khép chặt như trong đó, 4 tháng người ta thấy được thì bắt đầu người ta làm cái lễ xuất gia cho người đó trở thành tu sĩ. Đạo Phật nó khó chứ không phải dễ đâu. Bởi vì xuất gia là đưa cái người đó đi vào một cái một con người hoàn toàn nó không phải là con người sống ở trong cái thế tục được. 4 tháng thử thách như vậy cho nên nó gọt rửa cái tâm của người đó, coi họ sống nổi không, họ sống nổi những cái hạnh giải thoát đó thì người ta chấp nhận, mà sống không nổi thôi cứ về bình thường không có tội lỗi gì hết. Chứ còn xuất gia rồi mà phạm phải một cái lỗi đi nữa thì đó là mình có cái tội lớn á. Bởi vì thí dụ như thầy bây giờ ăn thêm một bữa, thí dụ như ăn ngàn bữa, ăn thêm buổi sáng uống một ly sữa thì thầy đã phạm lỗi rồi, tức là phỉ báng Phật giáo đó, chứ không phải con cái lỗi lớn lắm đâu. Chứ đừng nghĩ là quý thầy còn ăn uống 3-4 bữa, phải đâu. Một tu sĩ là phải ăn ngàn bữa, đi xin ăn mà sao ăn nhiều, ai cho mình ăn. Cho nên vì vậy mà cái lực của đạo Phật nó kỹ lắm. Cho nên xuất gia là phải học đầy đủ rồi mới dám xuất gia, chứ không phải nghe xuất gia cái mình xuất gia nào. Không phải mang cái đầu tròn này với cái áo này là xuất gia, không phải đâu. Nó cả một cái cuộc sống của người ta, nó lìa ra cái cuộc sống của thế gian rồi thì nó có cuộc sống mới của nó. Mà mình sống mà đúng được như vậy đó thì đó là mới giải thoát chứ. Cái lối sống giải thoát của người ta, còn cái lối sống của thế gian là lối sống không giải thoát, nó thường xuyên nó chuyện này đến chuyện kia, nó làm cho người ta khổ. Còn cái lối sống mà giải thoát thì không có còn là khổ, nó hết khổ rồi. Nó phải đi từ cái lối sống mà, bởi vì trong thập nhị nhân duyên mấy con biết cái duyên sanh đó là cái đời sống, mà cái đời sống của người xuất gia thì còn 3 y 1 bát là bỏ hết, ái ly gia bỏ hết thì mới gọi là đời sống xuất gia. Còn bây giờ mình còn sống trong gia đình, còn con, còn cái, còn của cải, tài sản, tiền bạc thì tức là đời sống thế gian, chứ làm sao mà đời sống xuất gia. Cũng như bây giờ con có tiền con gửi ngân hàng, con vô xuất gia để rồi từng lấy đồng lời sống thì cái này không được, Phật cũng cho phép cái điều đó. Chỉ bây giờ đi xin ăn, đặng bữa nay đi xin người ta cho mình ăn mà không cho thì về nhịn đói ngồi thiền thôi, chứ đâu có để sẵn đó mà bây giờ lúc nào cũng có tiền ra mua ăn thì không được, không được dự phòng. Đó là cái sống của người xuất gia. Mà cho nên vì vậy trong cái thời Đức Phật, thầy nhắc lại một câu chuyện của Đức Phật. Khi một hôm Đức Phật ôm bát đi xin như thế này, một bát nông dân cày ruộng ở dưới ruộng mới chạy lên thì nó nhìn vào cái bát của Đức Phật trống không, thì ông nông dân mới nói Đức Phật, ông về ông cày ruộng như tôi vậy thì không bao giờ đói, còn ông đi xin vậy chứ mà người ta không cho thì ông đói. Người ta không cho ông lấy gì ông ăn, còn cày ruộng như tôi vậy thì làm sao đói, phải không? Vì có lúa tôi để dành tôi ăn hoài, tôi đâu có đói. Còn ông đi xin vậy có bữa là cho, có bữa không cho là ông đói đó. Thì ông nông dân nói vậy, ông Phật cười cho ông bác ông đi. Nhưng mà ông đi cuối cùng ông về thì ông nông dân này chạy lên coi xin tôi có không. Nhưng mà lật ra cái nắp bát thì không có cái gì. Đó tôi nói ông không nghe, bữa nay cho ông chết đói. Thì ông Phật nói như thế này: ha, đâu phải vì cần cái ăn mà sống. Còn các ông ấy, vì cần cái ăn sống cho nên phải cày ruộng cực khổ. Còn ta mà nếu sinh không có ăn á, thì ta về ta ngồi thiền còn khỏe hơn ăn. Có phải không? Ông Phật nói mà ta về ta ngồi thiền thì đâu thấy đói khát. Còn mấy ông ngồi thiền đâu được thì mấy ông phải đói khát, cho nên phải cực khổ mà làm. Ta vì đi sinh là vì muốn độ người ta, muốn giúp cho người ta có gieo cái duyên để giúp, chứ đâu phải là ta muốn ăn. Ta chỉ cần ngồi thiền giờ một năm, hai năm, mười năm, ta cũng không chết đói nữa chứ ở đó. Có phải không? Thiền diệt nhi từ pháp đi xuống mãn mà. Các con nghe chưa? Các con thấy chưa? Cho nên ông Phật đâu phải vì đi xin ăn mà để sống, mà vì muốn gieo cái duyên với cái người mà phát tâm cúng dường để nhận cái thực phẩm đó, để gieo cái duyên mà độ người đó. Các con hiểu chưa? Mình tạo cái duyên cho người ta cúng dường mình thì tức là mình nợ người ta, để rồi mình nói người ta nghe. Còn nó không có duyên nói người ta không nghe đâu. Nói rồi cái người ta bỏ qua. Các con hiểu chưa? Cho nên ông Phật hay điều à, mình làm chủ được cái đói, cái sống của mình rồi thì cần gì phải ăn phải uống. Nhưng mà vì cái duyên chúng sanh, phải tạo duyên cho họ có cái duyên với mình, để rồi cái người mà phát tâm cúng dường chắc chắn thế nào mai mốt cũng đến thăm ông này ạ. À, mình bỏ bữa nay ổi mì cho ổng thì mai mốt không biết bây giờ sao, bữa mấy bữa nay không thấy ổng mà nghe ổng tu dưới cái cội cây đó, thôi bữa nay mua mới bánh mì đến nó thăm ổng coi ổng có xin được gì không cho ổng, thì không ngờ là cái duyên. À, đến đó thì nghe ông Phật tiếng pháp rồi cái về bỏ hết gia đình vô theo tu theo Phật, chứng quả là hạng liền. Các con thấy ông Phật tạo duyên. Cho nên hôm nay mấy con có duyên mới về thăm thầy, chứ cỡ ông duyên mấy con không có thăm thầy đâu. Ngày xưa mấy con ít ra cũng là xuất bát cho thầy đó, ít cũng có ổi mình. Thành ra hôm nay mấy con nghe được thầy nói pháp của Phật đơn giản, tâm bất động mà. Chỉ có siêng năng ngồi bảo nó bất động thì nó sẽ bất động, nó chứng đạo chứ gì. Cố gắng bảo bất động kiếp thì nó sẽ bất động. Mới đầu thì nó bất động không nổi đâu, chuyện lung tung đủ thứ mà nó bất động. Nhưng mà bền chí cứ rầy nó hoài thì cái tâm nó sẽ bất động được. Mà nó bất động thì mấy con chứng đạo. Các con thấy đơn giản. Chứng đạo đâu có mặt mình đâu có thai đâu. Chứng đạo đâu có nghĩa là da mình nó thai thành da bằng vàng, bằng kim loại đâu. Không có. Chứng đạo mặt nào cũng giống mặt nấy. Nhưng mà nó có sức tự, cái lực ở trong thân của nó, trong tâm. Nó có cái lực nó làm chủ được sự sống chết của nó. Nó hạnh phúc hơn mấy con. Mấy con đau thì nằm rơi. Còn cái ông mà tu chứng đạo rồi, đau thì bạo đi, thì cái đau nó đi mất. Nó sướng hơn mấy con ở chỗ đó thôi, chứ nó đâu có gì khác mấy con. Mấy con bảo bệnh đi nó không đi, mà cái người tu chứng đạo bảo đi thì nó đi. Chứ như vậy là rõ ràng là cái bệnh nó đâu phải là thường. Cũng như bây giờ mấy con có đau nhức đầu, nhưng ngày mai mấy con bị nhức đầu thì cũng nó lẽ ra nó, nếu mà cái đau mà nếu nhức đầu thì nó phải nhức đầu mấy con mãi mãi chứ. Sao bữa nay không có mà ngày mai có, vậy nó vô thường. Thì nó vô thường thì bảo nó phải đi chứ sao. Nó còn hiểu ý, nó đâu có ở trong thân mình đâu. Nó ở đâu nó đáp vô thì đuổi nó ra chứ sao. Bệnh ở đâu nó vô chứ đâu phải có trong thân. Nó còn hiểu chưa? Bởi vì bệnh là nghiệp, mà nghiệp là nhân quả, mà nhân quả thì nó ở ngoài chứ nó đâu có ở trong được. Cũng như thầy ngồi im lặng vậy, nhân quả chỗ nào được? Tâm thầy bất động nhân quả được. Nhưng mà thầy khởi nghĩ cái này kia là nhân quả đó. Nó vô đó mà thì nó bám mấy con thì mấy con sẽ khổ đau. Các con hiểu chưa? Đó rồi. À mấy con vô tâm này con. Rồi hôm nay mấy con có hỏi thầy gì cho mấy con? Con có hỏi thầy rồi. Con vô tâm này con. Qua bên đây đi con. Làm cái ghế đi con. Cái đang nằm nào con. Giờ con hỏi thầy đi con.
khi mình chỉ có thể là chỉ sẽ tính chuyện có sao, và mình chỉ có xin giới thiệu có thể là không biết.
Có gì con cứ hỏi thầy.
Dạ. Thưa thầy, bây giờ con ngồi thiền thì lúc mới vô thì con theo hơi thở, nhưng mà con quán tâm nhìn tâm thì khi mà con sẽ dẫn tới chỗ thứ nhất, dẫn tới chỗ thứ hai, con cứ ngồi quan sát cái gì tới xảy ra tiếp để em biết. Còn đôi khi những khoảng cũng như những chỗ mà đang dễ dàng thì con nhìn thì nó không được, mà khi đang mạnh mẽ
cái đó nó chưa đúng. Mà con nghe câu kinh Pháp Cú nó ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, mà con ngồi con cứ nhìn nó không á, thì đương nhiên cái ý con nó chỉ lặng lẽ nó nhìn cái đối tượng của nó, thì nó không đúng pháp. Khi mà có một cái sự việc gì xảy ra thì ngay đó tác ý liền, ý làm chủ mà, để tạo thành ý thức lực, ý như ý túc mà. Càng tác ý nhiều nó mới thành một cái lực của nó. Còn con chỉ nhìn nó không, khi mà cái tâm con nó im lặng, nó ở trong cái không rồi thì con đâu còn có cái ý thức, bởi vì nó im lặng, con hiểu không? Còn bây giờ mình trong khi nó còn niệm thì mình cứ tác ý để trở thành ý thức lực, để sau đó mình làm chủ được sự sống chết. Cho nên vì vậy những cái phương pháp mà ngồi im lặng biết cái niệm nó khởi thì nhìn nó là nó tan biến, nhìn nó tan biến, khỏi cần tác ý gì hết, nhưng mà ý thức con không làm gì, con hiểu không?
Nhưng mà con sợ là những khi mình tác ý hoài cũng như cái tâm mình nó đậm, nhưng mình cứ ngồi mình cứ nhắc hoài,
nó đậm chứ nó tạo thành cái lực, để rồi cái ý làm chủ, ý dẫn đầu các pháp mà. Cho nên sau đó nó mình bảo nó mình bảo nó bất động để vào cái định gì thì nó sẽ vào thôi. Chứ còn bây giờ con đâu phải định được, mà con ngồi đó bất động mà con bất động là con diệt ý thôi. Ví dụ bây giờ con muốn nhập vào cái định của sơ thiền, để cho cái tâm con nó ở trong năm cái chi thiền đó, thì con bảo tâm ly dục áo pháp nhập sơ thiền, thì lúc bây giờ đó con có định ý túc rồi mà, định ý muốn rồi mà, chứ còn con chưa có mà con ngồi con dưỡng cái tâm con thì cái ý thức bị chìm. Còn nó vô cái định nó rồi thì nó có năm cái chi thiền định của nó đó, thì cái ý thức con nó chủ động nó đưa vô đó thì nó không làm việc ở trong cái định của con được, thấy không? Nhưng mà khi con muốn ra thì ý thức nó điều khiển, nó đưa ra, nó bảo xả ra cái sơ thiền để trở về tâm bất động, thì lúc bây giờ ý thức nó điều khiển cái tâm con, nó xả năm cái chi thiền của sơ thiền, nó sẽ ra cái tâm bất động con. Con thấy cái ý thức nó lợi như vậy đó. Mà nếu mà con cứ ngồi im đó, con không sử dụng cái ý thức cho nó có được như ý túc á, dục như ý túc á, hay hoặc lại định như ý túc á, thì lúc bây giờ con chưa có cái đó mà con cứ ngồi thì con sẽ bị diệt ý thức. Cái pháp của các cái hệ phái của tôn giáo, của Phật giáo hiện giờ thường thường là ở trên kinh sách Đại Thừa Thiền Tông thì nó hay dạy để dừng cái ý thức của mình. Nhưng mà không ngờ khi đó cái ý thức của mình nó chưa đủ lực, mà nó dừng đi thì nó không có làm sao nó làm chủ. Cho nên họ tu hoài mà không làm được chủ được sự sống chết. Vì vậy mà cũng không làm chủ được bệnh. Cho nên đôi khi họ cũng như bệnh sơ sơ thì họ có thể vượt qua được, nhưng mà bệnh nặng thì họ phải đi nhà thương, không cách nào mà giải thoát. Cho nên con phải sửa lại thì con sẽ tu tập đúng rồi. Con sửa lại.
Sửa.
Tác ý liền. Nó càng nhiều vọng tưởng thì ý thức lực con nó càng tập nhiều. Cho đến khi mà con thấy, đến khi mà con thấy con bảo cái gì nó nghe nấy đó, thì đó là ý thức lực con có rồi. Ví dụ như bây giờ cái thân con đau nhất, thường thường con ngồi con tu thì con nhắc cái tâm bất động đi, thanh thản là vô sự, rồi có niệm thì con tác ý, con tác ý tâm bất động thanh thản là vô sự, cứ tác ý, cứ tác ý để tạo thành ý thức lực. Rồi con cứ tác ý vậy, rồi đến khi mà con tác ý bảo tâm bất động thanh thản là vô sự, mà con thấy tự nhiên nó kéo dài 1-2 tiếng hồ, đó là nó đã làm chủ được rồi, nó có ý thức lực rồi. Thì lúc bây giờ thân con đau bệnh, con bảo thọ là vô thường, bệnh này đi, thì con nghe nó im từ từ, nó không còn đau nữa, thì con biết ý thức lực con có là dục như ý túc có rồi đó. Thì lúc bây giờ con biết sử dụng nó thôi, chứ con không cần tu nữa.
Cho nên cái đó không phải mình đặt, cũng như mình nói hoài, con nghĩ mình nói hoài.
đó là mình dùng ý thức của mình, nó động chứ mình không động đâu. Tới chừng mà nó đủ cái lực của nó rồi, con bảo nó im lặng là nó im lặng đó, là nó im lặng đó. Còn con bảo giờ nó bảo im lặng mà nó cứ nó khởi niệm thì con chưa có lực của ý thức, thì con phải dùng nó mà luyện cái lực. Chứ con diệt ý thức con lấy cái gì mà con luyện cái lực này, con hiểu chưa? Nó không phải để làm thinh mà biết cái tâm đâu. Con đi mà con biết cái chân đi, con làm thinh con biết như vậy đó, thì cái đó con ức chế ý thức. À, chân trái bước thì con bước, chân mặt bước thì con bước. À, ra lệnh ý thức đó, còn điều khiển bằng ý thức không đó. Hành động con gọi là pháp thân hành niệm. Đầu tiên thì con bước đi thì con đừng có làm thinh mà bước, mà chỉ cảm nhận cái bước đi thì cái đó diệt ý thức. Dùng cái bước đi, dùng cái hành động bước đi đó là diệt ý thức. Cho nên con nghe thầy dạy cái pháp thân hành niệm không? À, dở chân lên thì dở chân lên, đưa chân tới thì đắc ý, đưa chân tới hạ chân xuống thì chân xuống. Cái pháp thân hành niệm phải đắc ý từng cái hành động đó không? Dùng ý thức mà luyện nó thành lực. Chứ còn không léo mình
thời gian lâu cũng phải như vậy hoài chứ không có bỏ.
Ờ, cho đến khi mà nó có cái lực con bảo nó làm thì nó làm. Thì thôi. Mới thôi, không bảo được, ta có lực rồi. Còn nó chưa có thì phải luyện. Luyện ý thức đó con. Như vậy chứ không phải luyện cái tâm bất động, mà luyện ý thức cho nó có cái lực. Cho đến khi bảo cái ý thức nó bảo cái tâm bất động, thì lúc bây giờ cái tâm nó nghe theo nó bất động, thì nó vô chỗ bất động, nó không vọng tưởng nữa. Thì như vậy là không phải việc ý thức, mà tại vì cái tâm ý thức nó điều khiển
cái thân hành,
cái kia thì nó mới đúng. Bởi vì Đức Phật dạy trong cái bài kinh Vô Lậu đó, mấy con thấy Đức Phật đó, có như lý tác ý thì lậu hoặc không sanh, chứ đã sanh thì bị diệt, không sanh thì sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là cái sự đau khổ phiền não trong lòng của mình, mà hàng ngày mình tác ý hoài thì nó trở thành cái lực, thì tâm nó sẽ bất động. Chứ không phải là mình cố mình giữ cho cái tâm yên lặng, đừng có khởi niệm, thì cái đó bị tức chế ý thức. Không, Đức Phật dạy, bởi vì pháp như lý tác ý của Phật là cái pháp độc đáo nhất mà người ta không lưu ý, không lưu ý cái pháp đó nữa không? Người ta chỉ biết làm sao tu cho cái tâm mình, ý thức của mình đừng có khởi niệm, để cho mình đi vào sự bất động của nó thôi. Nhưng mà không ngờ khi nó im lặng, con ý thức nó không khởi niệm, thì nó rơi vào cái không tưởng. Cái tưởng không của chúng ta không niệm, chứ không phải là cái ý thức. Mà khi xả ra thì tâm tham si chúng ta còn một đống, chứ chưa hết đâu. Cho nên thiền sư coi vậy chứ còn giận. Cho nên vì vậy mà thiền sư gọi là thiền sư, ngồi thì tâm nó không niệm, cả giờ đồng hồ không niệm, mà tất cả những sự việc mà xảy ra sắp tới trong tương lai mà xảy ra cho vị thiền sư đó, nó không hiện được trên tâm, tức là tâm không thanh tịnh. Trái lại mà con mà tu tập đúng rồi, cái tâm mà thanh tịnh do ý thức điều khiển á, thì nó như là mặt nước của nước hồ, nó trong vắt. Cho nên mọi sự việc tương lai nó sẽ xảy ra, cái gì nó sẽ báo trên cái tâm của con. Ví dụ như một lát nữa là xe đụng ở trước cổng mình, xe đụng hai người đó, có một người bị thương và người chết. Nó cũng hiện ra tương lai, từ đây cho tới 9 giờ nó sẽ có sự kiện xảy ra, nó cũng hiện ở trên tâm của mình liền. Mà trong đó nó có sự dính dắt của nhân quả, là những người đó có nhân quả với mình. Tới đó là những người bà con của mình xảy ra tai nạn đó, nó cũng hiện lên trên cái tâm của mình. Còn cái tâm của mình thiền mà nó không biết gì hết, tức là nó là không tưởng. Còn trái lại, cái tâm mà nó thanh tịnh, nó thiền định, mà như thầy nói, nó do ý thức nó làm chủ, nó dẫn vào sự thanh tịnh, cái tâm nó thanh tịnh hoàn toàn đó, thì nó như mặt nước hồ. Cho nên vì vậy tương lai xảy ra cái gì nó đều hiện trên tâm chúng ta đều biết. Còn khi mà ở trên tâm mà thanh tịnh đó, mà chúng ta muốn biết cái tiền kiếp quá khứ chúng ta nhiều đời, nó cũng vẫn hiện lên trên cái tâm đó, chứ không phải chúng ta dùng cái gì để hiểu biết về quá khứ. Mà cái tâm yên lặng đó, thanh tịnh đó, mà nó hiện lên cái đời sống quá khứ chúng ta, là hồi đó mình ở làng nào, xứ nào, tên gì, họ gì, cha mẹ tên gì, họ gì, nó đều hiện lên trên đó. Cho nên chúng ta hiện lên trên tâm chúng ta, cho nên vì vậy chúng ta biết rất là. Biết rất là. Và thí dụ như biết, muốn biết con, con tên gì, họ gì, ở đâu, thì cái tâm thanh tịnh đó nó hiện ra cái đời sống con ở trên tâm của thầy được dữ hơn. Nhưng mà nếu mà nói ra thì mình làm thầy bói không được, không được, bởi vì cái người tu người ta không làm thầy bói, cho nên người ta không muốn nói chuyện của ai hết. Người ta biết, người ta có cái lực như vậy, gọi là tuệ như ý túc, tuệ như ý mình muốn, cái biết nó như ý mình rồi. Nhưng mà nó phải ở trên cái tâm thanh tịnh, chứ còn cái tâm mà còn tham si thì không có, tìm ra. Vì vậy tâm thanh si nó vậy đặt, nó không có thanh tịnh được. Đó, thì do đó mấy con cứ nhớ dùng cái pháp như ý túc. Chừng nào có bốn cái lực như ý, định ý nè, định ý túc nè, tinh tấn ý túc nè, tệ ý túc nè, dục ý túc, nó có bốn cái lực đó thì chúng ta không tu ý, không tu cái ý thức nữa. Còn chưa có thì ý thức phải luôn luôn, lúc nào có những ác pháp đều tập ý đuổi hết, thì như vậy mấy con mới có được cái như ý túc. Cứ siêng năng đi, thầy nói siêng năng khép mình bãi tháng xong rồi, bỏ hết gia đình, chồng con cái gì đừng có động mẹ, để cho mẹ tu. Bây giờ bắt đầu bãi tháng thôi, mấy đứa lo cái việc bãi tháng này. Bây giờ trong cái phòng tao tao chừa một cái cửa sổ nhỏ vậy, tụi bay làm ơn cứ trưa mới bưng một mâm cơm vô cho tao thôi, không cần nhiều, một bát cơm về với ít thực phẩm rau tương dưa gì cũng được thì đem bỏ đó, thì tao đến tao lấy tao ăn thôi, đừng có động, đừng có hỏi mẹ sao này kia, đừng có hỏi tao gì hết, làm thinh dung dặn nó hết rồi còn nỗ lực con sống độc cư trọn vẹn. Thầy nói thật sự đừng ai động con hết, mãi tháng là xong. Chỉ mình ngồi mình siêng năng mình tắc ý nó hoài thì nó phải yên lặng chứ sao, mà bãi tháng mà ngồi mà tắc ý cũng biết hàng trăm hàng vạn triệu câu tắc ý chứ đâu phải một câu, bởi cái tâm mình nó đừng dừa, nó nhiều chuyện lắm, cho nên tắc ý hoài, tắc ý cho đến khi mà nó không còn có thì không biết hàng triệu vạn câu tắc ý của con chứ đâu phải một câu mà được, mà hàng hàng vạn triệu câu tắc ý mà hàng ngày siêng năng thì nó trở thành cái lực ghê gớm lắm chứ đâu phải vừa, cái lực của tâm vậy mà không chịu siêng năng tắc ý thì biết sao. Tắc ý để làm chủ bệnh, tắc ý để làm chủ thân mình, tâm mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, đâu phải khó khăn. Chứ mình cứ để tâm mình lăng xăng lo chuyện này kia, ăn uống rồi chết không làm gì được hết, đem bỏ chôn chứ làm gì. Các con cứ nhìn đồng bá, đồng ngã của họ chôn biết bao nhiêu người không, mà có người nào làm chủ được như mình đâu. Không phải là mình nỗ lực mình tu chỉ có bảy tháng mà xong rồi. Cho nên đó là một cái điều mà chúng ta phải nỗ lực cứu mình. Dù chúng ta, dù thầy có viết tâm kinh ngàn sách thì gom lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Ai cũng phải tự cứu mình, không thể người nào cứu cho người nào được hết. Bây giờ có điều gì mấy con cứ hỏi thầy hết, thầy trả lời cho. Ráng mấy con thầy thấy lớn tuổi. Cô hôm nay thầy thấy cũng già chết đó, phải ráng nỗ lực. Phải không? Con ở vậy bác con vô thầy biết. Đúng vậy. Cô lẳng tay.
Thầy nói là dạo này với mẹ già.
Sáng tu, con bệnh tật phải nỗ lực tu nhiều hơn. Là ta tu một, con phải tu 10. Mấy bệnh tật thì phải tu 10 nữa. Tu để làm chủ bệnh mà, phải tu nhiều hơn. Nhớ chưa? Thầy ra hôm đó, con có vô thì thầy thấy nay con còn khỏe đó là may lắm đó. Thầy sợ đi không nổi chứ.
Nghe được không? Thầy tưởng là mẹ đi không nổi. Lần trước ra thì mẹ yếu hơn, mẹ đi không nổi. Em bây giờ con kê ghế khác gần thầy cho mẹ nghe.
Thôi được rồi con. Bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì nữa không nè? Con. Con đem ghế lại đi con. Thầy lấy cái ghế kia cho mẹ con ngồi đã đi.
Khi con tự hỏi thầy, nhận cho con ba lại.
Rồi.
Thầy nguyện được gặp thầy một lần cuối đời. Bây giờ biến đổi bây giờ thì con tình nó cũng trổ nhanh. chứ con hiện tại thấy chữ được.
Thank you.
đúng vậy. Thôi vậy được rồi con. Tức là mình xả tâm như vậy là quý rồi con.
Cháu không ăn được, không mua tim. Để sao cháu nói
hồn đã đúng cho con một thứ con ăn chậm đến giờ con ra của con ăn xương là cháu thứ hai cháu biết chữ còn nhỏ hơn bây giờ con biết chữ cái này nữa đấy là con thấy liền chữ thì con ăn mừng và những cái cũng mặc ra đây và các cháu về và bây giờ xương sợ cháu luôn để đi vào tinh độ tinh độ cho nên cháu được cái chế độ nghỉ sự mẹ và vợ cháu thì vất vả quá cháu về mà thấm nhuần được quá đâu thì cháu biết tôi là con tôi là những tâm của con được nhau
thôi con xả như vậy được rồi con tu tập như vậy là sống cái đời sống mình xả được rồi
an lòng lắm bây giờ trong mình này thì con tâm nguyện của con đã gọi là chư bác con thỏa nguyện cái việc con nguyện thứ thứ nhất là con hoàn bảo đã được mà sau các cô làm tất cả bây giờ tất cả ở ngoài biết con trường trai rồi có nghĩa rằng là không chướng nào
đúng vậy
thì cái cuộc đó là cùng ơn học Phật với thầy và con trước thì con tùy thuận không được cho ai buồn mà cứ đầy ý việc phá vậy con lâu đau đưa con được cấp cứu bệnh viện cháu cũng nói cho bà là con ăn cháy nhiều con trả cái lấy lại đi mỗi lần con có cái dối loạn thì con không nói được chưa thay con chưa có nội lực nhưng mà lúc đấy con đã có vợ ngừng thở cho con chậm chạy thì bên này con tự chữa mà con theo một bác sĩ đặt những thuốc thì phải nghe đây đó là những con làm được lúc đó có cân sĩ cho nên là con nghe con thấy một cái lực như vậy là nghe sau này là bác sĩ rằng con tự chữa như thế nào thì con tự chữa thì con thấy như vậy thế nhưng mà con lên cơn xong nó đẻ con
vậy tốt lắm rồi con
thì con ước nguyện thì dạy cho con cho con có cái thập nguyện nắm thịt cho nó ngon ngọt đây là tâm nguyện của con từ nay đến khi tâm nguyện cũng làm cùng mình cũng làm cùng mình.
Đúng vậy
còn bây giờ đời con đã chứng bày thân nhân người mẹ của con làm tổ thể thì ở đây cũng không có một cái tư tưởng gì như vậy thờ cho đi nhưng mà sau tháng năm hiểu ra tôi là một cái duyên nghiệp còn xây dựng gia đình thì cũng phải nhân chồng con trong công việc biết điều và còn thật đúng của bộ cho chồng thì phải là đúng cho chồng cho con ạ thì đời con không có học không khổ tôi cứ mà sung túc đồng hành trong hành trình bất ngờ và theo người kể là anh trong những chiếc pin theo lời các anh em gần cận kể thì như anh cập vật ở thầy phải là thành con nhãn vì bác sĩ thường cái bệnh nghề nghiệp thì cũng cầu thận cấp tính xưa cái thử nói là cho nhà của nhà con thành cảm ơn xong chị nhưng người làm thì từ tuần trước người nhắn về bình thường tuần sau là ăn con thì đời còn nhiều cái
thôi thì xả tâm đi được rồi con
cảm chị người ta đến nhà nước lớn chuyên đạt khoa học kỹ thuật thế giới sáng mà bây giờ chết một cái đồng hồ thì người có cái tuyên nghe rằng người ta đồng bằng nếu mà là tâm sự mà lại gặp vào cho con trẻ một con còn chẳng làm chẳng mà nhược bằng họ có đưa phật tật cho con dân
con
hãy
xin hỏi ghế kia đi con ngồi ghế đi để con quỳ lại cho đó
lúc đấy xong rồi con không thập nhà cũng nhiều thập một nhà nhà con thấp chạy sau tay này lúc đây
con lấy chồng mẹ con ngồi ghế để quỳ
thầy đâu? Nói mẹ ngồi lên ghế
mà tôi à. Con ngồi này con dễ chịu hơn
để con cứ quỳ con khổ lắm con
thế là con lên chân nhang đặt tiền con quỳ cho con lại con lại Phật cứ nguôi nguôi ngẫu rằng mọi sự con được nhìn thấy ở đây phát duyên cái duyên nghiệp ở đây một đời con
chuyện nhanh nhanh tôi biết các cô còn trình thầy các cô thành viên
à, con...
không các cô chứ không phải là con
à, thế thành ra con cũng tương lai con chưa gặp thầy cũng quy sau gặp thầy cũng thầy thì con tuyệt đối chịu được con không bị bỏ hết đại thoại
bỏ hết đi con thôi vậy đủ rồi con
cố bận rồi đẹp
thôi
thì đây cái kết quả hôm nay chúng tôi con nhớ cháu trợ duyên con gì mình cũng được bây giờ các cháu trợ duyên thêm được cái tiền tập thể con toàn trong năm rồi trước khi mà đời thì còn đặt thai à, trong tổ thì có dùng khi chàng đã chết thì kinh kinh nhân tống thì còn e rằng các cháu sau này vẫn công việc nhưng giờ trong khi còn còn khó thì còn ngưỡng nguyện thầy ngưỡng nguyện là thầy làm đúc con phận thiên soạn nội quỷ đầu sách đặc biệt là người có bảo mà thì bây giờ con phải ẩn tông nữa không
được xin... ẩn tông là giúp người người ta biết được sách đạo đức
con
thì tốt không
ẩn tông để con ước được về người Phật gieo duyên để đời đời trực tiếp chống giúp mình thì đây là cái bây giờ đông của con chưa phải thấy những cái được còn được nhiều một cái mất thì những cái mất còn thấm nhuần mà thấm nhuần nhất là thầy dạy của cô Liên Tôn phải bảo con dạy bây giờ con cảm tình ai cũng là người hài chưa gặp nhà nhưng sao đòi con gánh chịu nhiều cái gia đình thì con với cô Liên Tôn thì cần tâm sự với nhau không có pháp và lời thầy chuyện mình chết lâu ngoài đời gọi là thật cũng thì con nhìn thấy cũng chưa phải là và hôm nay gia đình con không có chữ để một thầy chứng cho con và thầy chứng cho con chứ được chức thầy chỉ đạo bất kỳ vào đâu sẽ đấy thì đây là các cháu cũng trợ duyên và lòng của con thì con thôi thì con không dám đọc con có một ý nguyện của con vào đây và để ăn dưỡng nhà cháu thì đến con ước nguyện đến khi là sinh nhật thầy của con lên nhưng bằng ngày nay của anh rể của con anh như rồi anh ruột sắp qua đời con lấy tam tam ruột thì có gia trả của cái lưng của con cũng phải ra thì bây giờ con lên trước mình xin được con con phận nguyện con dâng cả thể chứng cho con thế thì bây giờ đông qua anh rồi
đúng vậy
thì con nuôi lại tôi nghĩ con xin dâng thì con xin
cũng ngồi các cô với các thầy cô chú với các cô ở bên Mỹ về cho tôi cùng đi và lên tìm lại con người cứ ngồi lại.
Thầy xin cảm ơn con. Về cái phần tu tập mấy con, có cái gì mà mấy con hỏi kỹ để mấy con tu cho đúng, chứ để không mấy con tu sai đó, thì tự mình diệt cái ý thức của mình đi, thì nó là cái dòng ý thức ấy. Trong sáu cái thức của con người ấy, thì cái ý thức là rất quan trọng, ý thức rất quan trọng, nó dẫn tất cả các cái thức khác, cũng như cái nhãn thức, cái mắt mình thấy cái vật gì bên ngoài thì có cái sự phân biệt của cái mắt của mình. Ví dụ như thấy lá cây màu vàng thì ngay cái thức của con mắt, cái biết của con mắt nó biết màu vàng, nó phân biệt màu vàng với màu xanh hoặc màu đỏ, nó phân biệt gọi là cái nhãn thức, chứ không phải là khi mình nhìn thấy cái lá cây màu vàng đó rồi cái ý thức mình nó phân biệt, không phải, mà cái nhãn thức đó nó phân biệt, nó biết ở trên cái nhãn thức nó sáu cái thức, thì cái ý thức là cái quan trọng. Cái ý thức nó ngồi đây á, thì nó chỉ khởi cái niệm trong tâm nó ra thôi, còn bên ngoài á, thấy nghe cái gì đó thì hoàn toàn những cái thức khác nó làm việc, chứ không phải là chỉ có mình nó làm việc. Cho nên nó làm việc là ở trong tâm nó thôi, nhưng nó làm chủ, nó lôi được mắt tai mũi miệng thân ý của nó vào cái tâm của nó. Bây giờ con mắt nó thấy, nó nhìn cái cây kia, nó nhìn cái xe hoặc là cái vật gì đó, nó bảo con mắt phải quay vô nhìn ở trong thân tâm này, không được nhìn ra ngoài, thì bắt đầu con mắt nó nhìn vô, các con thấy nó, ý nó làm chủ mà nó điều khiển. Cái lỗ tai mình đang nghe người ta nói chuyện gì ồn ào bên ngoài, cái tai quay vô không có nghe người ta nói, mà hãy nghe vô cái tâm của mình nè, nghe coi cái hơi thở của mình đang thở nè, thì bắt đầu nó nghe hơi thở nó nhịp nhàng. Thì lúc bây giờ cái lỗ tai nó không có nghe ở ngoài, nhưng tiếng động ở ngoài vẫn cứ lôi cái lỗ tai mấy con. Nhưng mà chúng ta cứ nhắc lâu nó vào, chừng nào mà nó không còn nghe bên ngoài, mặc dù là ồn náo bên ngoài, nhưng nó không còn nghe, tức là nó tập trung vào trong mình rồi. Chứ không kéo nó bị lôi mấy con. Vì sáu trần, sắc thinh hương vị xúc pháp, âm thanh hoặc mùi hương, nó đều có thể lôi cái thức của chúng ta đi ra, những cái thức khác của chúng ta đi ra. Hình sắc thì nó lôi con mắt, âm thanh thì nó lôi cái lỗ tai mình, còn cái vị, cái hương, mùi hương thơm á, thì nó lôi cái lỗ mũi mình mấy con, còn cái vị á, thì nó lôi cái miệng của mình con, nó ngon, nó dở, nó đắng, nó cay, nó ngọt, nó ở trong miệng mình nó biết. Tất cả những cái đó nó lôi mình, nó chạy theo những cái trần đó, nó phóng dật ra, nó làm cho chúng ta ham mê, thích thú, ưa thích cái trần, nó làm chúng ta xa lìa cái tâm bất động của chúng ta. Cho nên chúng ta nhờ ý thức mà gọi nó vô, kêu nó vô, mà nó khi mà nó chịu vô mắt tai mũi miệng thân ý nó vô là mấy con chứng đạo. Bởi vì Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật có nghĩa là mắt tai mũi miệng không phóng ra. Các con hiểu không? Cho nên mình sống độc cư là mục đích mình cũng phòng hộ, nhưng cái pháp mà phòng hộ nó còn phải dùng cái ý thức để lôi mắt tai mũi miệng thân ý của mình vào nữa, chứ không phải riêng sống độc cư. Nhiều khi chúng ta sống ở trong thất một mình vậy mà con mắt nó cứ nhìn vào thất người ta, nó không có chịu cái nhìn vô đâu, nó nhìn vào cái người đó, trời đất ơi, giờ này mà cái bà đó bà tu bà gục tới gục lui, nó mặc người ta gục khệ, mà tại sao nó nhìn, các bạn thấy không? Hả? Trời đất ơi, cái cô gì mà ngồi tu gì mà nó xẹo vậy, nó nghiêm vậy mà cứ ngồi, đó. Còn một cái người tu thì cứ nhích đúc lắc vậy, trời đất tu gì mà đúc lắc vậy? Mở mắt mới gì mình ở thân mình mà cứ thấy người ta không, mà mình ngồi thì mình lúc lắc mình không biết. Đó là cái mà Đức Phật nói thấy lỗi mình đừng thấy lỗi mình nên cố gắng cho mình sửa. Khi mà mắt nó phóng ra vậy mình lôi nó vào, đừng để cho nó phóng ra. Và cuối cùng thì chúng ta thành Phật cố gắng giữ gìn mắt tai mũi miệng tâm ý của mình để lôi nó vào. Nó chỉ biết thân nó chỉ biết tâm nó, thì đó là cái tốt. Cho nên thường thường mình hay biết ra thấy lỗi người chứ không thấy lỗi mình. Ở đời thường thường mình hay phạm cái đó, Nhưng Đức Phật nhắc nhở chúng ta rất nhiều, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi mình. Nghĩa là mình thấy lỗi mình để làm gì nữa, để mình sửa cho mình tốt. Còn mình thấy lỗi người thì cái tâm mình vừa phóng ra, và mình thứ nhất là mình khinh chê người ta, thấy người ta có lỗi, mình coi người ta thường, mình coi lỗi. Cho nên mình phải quý trọng sự sống của họ cũng như quý trọng sự sống của mình. Cho nên mình hãy thấy vô, đừng vô gì ra. Đó là cái thức sống mà còn dạy huống hồ là mình tu tập, huống hồ là mình tu tập. Cho nên mấy con cố gắng tu tập biết không? Nay có duyên về, như con hồi nãy hỏi thầy dạy con, ý thức con sẽ không mất, con nhớ kỹ không? Lúc nào nó có cái gì con cứ tắt ý, để cái ý thức nó trở thành cái lực. Sau đó mà con thấy khi mấy con đi mà mấy con tắt ý, biểu dở chân lên, mấy con dở lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, đi cái từng cái hành động đó. Mà các con vừa bảo dở chân lên, các con nghe nó có cái lực nó đẩy lên nhẹ nhàng, thì mấy con bảo dừng lại không có được đẩy. Đó cái lực tưởng đó. Cho nên mấy con phải dùng ý thức bảo nó dừng lại, chứ không kéo nó tạo thành cái lực tưởng. Mình chưa dở chân lên mà trong ý mình vừa muốn dở chân lên là nó đẩy cái chân lên, mà vừa muốn đưa chân tới là nó đẩy đi tới. Rồi bắt đầu mấy con biết nếu mà cứ để qua cái lực đẩy như thế nào, thì khi mấy con dở chân lên đưa chân tới thì cái thân của mấy con nó sẽ có cái trạng thái khinh an, nó làm cho mấy con nhẹ nhàng an ổn. Và khi khinh an á, thì khi như vậy mấy con bước đi cái lực nó đẩy mấy con té đi, cái thân mấy con nó như mất trọng lượng, mấy con nó mất cái sức hút của trái đất, nó làm cho mấy con nhẹ nhàng đi như mình đi khơi khơi trên mặt đất. Thì lúc bây giờ nó có cái lực đẩy, thì lúc bây giờ thì ý thức phải chuẩn bị cho nó dừng lại, không được đẩy, thì để cho cái thân con đi. Bởi vì cái tâm của mấy con nó tập trung trong cái hành động của nó không còn tạp niệm nữa, thì nó phải có sự khinh an. Mà nó có sự khinh an thì cái thân của mấy con rất nhẹ nhàng, mà rất nhẹ nhàng thì nó kèm theo một cái lực, cái lực nó đẩy. Mà nếu mấy con không có tác ý để cho nó dừng lại thì nó đẩy, ví dụ như mấy con đương đi đây mà nó đẩy mấy con bay ra cửa, mấy con nó ghê lắm mấy con. Bởi vì các con thấy nó vô hình mà nó có cái lực thật sự, nhưng cái lực đó phải được làm chủ. Mà không khéo nó thành một cái lực không làm chủ, nó nguy hiểm cho mình. Các con thấy thường thường các con cứ nghĩ rằng ở trong thân của chúng ta nó có một cái linh hồn, không phải, nó có cái tưởng, cái tưởng thức. Trong thân nó có năm cái quẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái quẩn, mà thân của chúng ta nó có năm cái quẩn. Thì sắc thức là cái ý thức của chúng ta, là sáu cái thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, là sáu cái thức gọi là tâm. Còn cái tưởng thức của chúng ta nó làm việc riêng con. Bằng chim bao mấy con nằm đó, nó không phải là mắt, tai, mũi, miệng con biết đâu, nó ngủ mà con cũng thấy đi chỗ này chỗ kia được hết, nói chuyện với người này người kia cũng nghe hết đó. Thì đó là tưởng thức của mấy con, giấc mộng đó là tưởng thức. Cho nên người ta lầm tưởng cái tưởng thức là linh hồn con người, không phải. Khi chúng ta chết cái tưởng nó cũng không hoại diệt, không còn có nữa đâu mấy con. Cho nên trong con người chúng ta hoàn toàn không có linh hồn, không có linh hồn mà có tưởng thức. Tưởng thức nó làm việc rất là tuyệt vời. Một cái người mà bình thường như thế này nè, mấy con bình thường mấy con chưa có sử dụng được tưởng thức, mà một cái người mà gọi là nhà ngoại cảm họ sử dụng tưởng thức mấy con. Bây giờ đó họ, cái đôi mắt họ cũng bình thường như mình, mà cái tưởng thức nó hoạt động. Họ biết ở dưới lòng đất đó có bộ xương con. Họ nói đào lên lấy cái bộ xương, có một liệt sĩ chết dưới đó, thì bắt đầu đào lên có bộ xương. Cho nên các nhà ngoại cảm như cô Bích Hằng đó, làm những cái công việc đó mà người ta không biết đó là cái tâm linh như thế nào. Không ngờ là cái tưởng thức của chúng ta. Một cái người mà lên đồng nhập cốt họ cũng dùng tưởng thức đó. Họ lúc lắc họ ngồi, lúc lắc họ ngáp ngáp hơi đó, thì bắt đầu họ lên đó, thì họ nói chuyện gia đình của mình, nói chuyện đúng lắm mà con, không sai. Cái tưởng thức nó giao cảm, nó giao cảm. Cho nên nó không có linh gì hết, phải con người nó có cái tưởng thức mà, chứ đâu phải linh đến gì. Nhưng mấy con không sử dụng được, tức là mấy con chưa hoạt động được. Nhưng có ông thầy bùa, thầy ngải, thầy chú nào đó không biết, mà dạy mấy con giờ phải niệm cái đó vậy đó, niệm riết nó hoạt động con. Lúc bây giờ con thành phù thủy mất. Các con thấy đó. Rồi khi mà thành phù thủy, tưởng động nó linh chứ thật ra. Từ cái chỗ đó mình triển khai cái tưởng của mình đi làm cái việc đó. Cho nên nó thể hiện qua cái việc của một cái bùa chú đó để mà luyện nó. Thì nó phải hoạt động. Nó hoạt động, thì nó hoạt động thì con người của mình nó mất bình thường, mất đi. Mất bình thường, nó không phải là con người bình thường. Cho nên ý thức chúng ta rất là quan trọng. Đừng có để cho một cái tưởng thức nào hoạt động, mà hoạt động làm con người mất bình thường. Ví dụ như cô Bích Hằng cũng là con người mất bình thường, chứ đâu phải là con người bình thường. Tại sao à, cô lại nhìn như thế này mà cô thấy trên bàn thờ kia có ông bà cháu gì đang ngồi trên, tức là linh hồn người chết như vậy. Đó là cái tưởng nó giao cảm hình ảnh, rồi từ đó cái tưởng cô nó bố cục ra những hình ảnh đó, nó giao cảm được hình ảnh ông bà hay người chết, người xa lạ nào đó. Cho nên cô nhìn cái hình này mà lại cô nhìn trên bàn thờ thấy người đó ngồi. Cỡ không có cái hình này để cô biết ai đang ngồi, có phải không? Mấy con thấy đọc lại cái câu chuyện của Bích Hằng là một nhà ngoại cảm có tiếng nhất là đi tìm hài cốt liệt sĩ đó. Rất nhiều người có cái dạng của tưởng làm việc chứ không phải riêng cô Bích Hằng. Cho nên có khi thì nó nói đúng, có khi nó giao cảm sai, chứ không phải là toàn bộ đúng hết. Nhưng mà cái nó mạnh nhất là nó làm việc rất đúng, mà nó yếu là nó sẽ đúng. Nó cũng làm việc mà làm việc giữa ý thức với giữa cái tưởng á, thì như mình trong giấc mộng. Cho nên có những giấc mộng mà các con thấy sao nó thực hiện đúng à, ngày mai ngày mốt này xe đụng, mà nó nằm mộng nó biết, cho nên nó biết ngay cả, cho nên nó tránh được cái xe đó, nó không lên thì cái xe đó bị đụng. Nó cả trong giấc mộng. Cho nên có một cái bà đó, bà với con bà đi đến thăm chồng ở bên Phi Châu, nhưng bà nằm mộng bà thấy chiếc tàu đó bị chìm, cho nên trong khi đó phải đi trên chiếc tàu đó để qua Phi Châu thăm chồng mình đang ở bển. Cho nên bà trang bị cho con mình và mình cái phao, cho nên lúc nào người ta ngủ người ta thấy tàu nó đi bình an mà đâu có gì đâu. Còn cô, còn bà đó, bà trang trí cho con của bà lúc nào cũng tràn ở trong cái phao hết. Bà cũng vậy. Cho nên khi mà tàu nó đụng vào đá, nó bể, nó tan nát xuống thì mọi người chết, có hai mẹ con còn nổi trên mặt biển. Do đó khi mà được cứu hộ thì được cứu hai người còn sống. Thì con thấy trong giấc mộng báo cho bà biết, bà mới cẩn thận. Còn mấy người kia làm sao biết? Đó, tại sao giấc mộng mà biết như vậy? Nó giao cảm được, nó giao cảm được cái này. Nhưng dù sao cũng là nhân quả. Chứ thật sự mà nếu mà nhân quả bà hết rồi thì chắc chắn bà không biết được. Đó là nhân quả. Cho nên trong cuộc đời chúng ta biết hàng ngày chúng ta sống trong nhân quả. Nếu mà cái tâm chúng ta giao cảm, nếu mấy mắt chúng ta giật hoặc là mộng báo gì đó, coi chừng nhân quả đó. À, nếu mà nó đúng là nhân quả chúng ta đúng, mà nó sai là nhân quả chúng ta sai. Cho nên coi vậy chứ con người, người ta không hiểu nó, người ta gọi nó là tâm linh. Không hiểu cái tưởng của chúng ta gọi là tâm linh. Nhưng sự thật ra cái tưởng thức của chúng ta nó hoạt động, nó giúp chúng ta thoát những cái tai nạn. À, một cái phản ứng tự nhiên của nó đều là tưởng thức chúng ta phản ứng mấy con. Cũng như bây giờ mấy con đi trời nhấp nhem vậy đó. À, mấy con vừa thấy một cái cọng cây quăng quăng queo queo cũng như con rắn gì, bỗng nhiên nó nhảy lên, nó phản ứng. Các con cứ ngỡ tưởng ai đã đưa cái thân con nhảy lên. Ý thức lúc bây giờ có làm việc được đâu, có phải không? Nó vừa chợt nó nhìn thấy là cái thân con nó bay lên thì cái tưởng thức nó đã hoạt động, nó đưa cái thân con bay lên đó. Nó ghê lắm mấy con, chứ không phải là nó có cái lực nó đẩy cái thân thoát lên. Nó coi như đó là một con rắn, nếu mà con nhảy lên nó cắn sao. Nhưng mà cái ý thức nó chưa có điều khiển được, mà cái tưởng thức nó điều khiển thần kinh con để nó đưa cái thân con, nó bắt cái thân con bay lên. Nó đã điều khiển. Cho nên cái tưởng thức coi gì nó ngầm, nó đang làm việc trong con, trong các con ghê quá. Nhưng mà các con hay biết gì vậy? Chỉ biết có ý thức thôi, cái tưởng thức của nó đang làm việc. Nhưng chúng ta đừng luyện tập tưởng thức. Mà khi mà luyện tập tưởng thức thì chúng ta sẽ trở thành, một là chúng ta trở thành những nhà phù thủy, hai là chúng ta sẽ trở thành một người điên khùng, nó không còn ý thức làm chủ. Mà cái tưởng thức thì coi như chúng ta nói trong một cái thế giới gì đâu. Cho nên hầu hết là mấy con, các người mà gọi là bị loạn thần kinh, bị điên khùng đó, là mấy người đang sống trong tưởng không đó. Bây giờ chúng ta vô nhà thương điên á, dục không họ đang cười, rồi họ nói một mình. Nhưng mà sự thật họ không phải nói một mình, nói với một cái người nào đó mà họ đã thấy qua tưởng. Cho nên mình nói họ điên, chứ sự thật ra họ có thấy họ điên đâu. Có bao giờ mấy người điên mà họ nói họ điên? Các con hiểu không? Họ đang sống trong tưởng của họ. Cho nên những người điên đó, cho nên tại sao có người vô nhà thương điên một sao để an thần thì họ lại hết, họ tự ra bình thường. Một số người thì không hết. Cho nên cố gắng khắc phục được cái tâm tưởng của chúng ta đừng hoạt động nữa thì chúng ta trở về bình thường với ý thức chúng ta. Cho nên trong những cái pháp tu tập, có những cái pháp mà tu để diệt ý thức thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái thượng thức. Cho nên nói tại sao mà chúng ta tu bị tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma có gì đâu, loạn thần kinh chứ không có gì, ức chế ý thức quá. Cho nên ý thức không làm việc thì thượng thức phải làm việc. Cho nên lúc bây giờ nó không bình thường nữa, nó nói chuyện gì lẩm nhảm bậy bạ thì người ta gọi bị tẩu hỏa nhập ma. Các con hiểu được không? Cho nên khi mà mình đến một cái nơi nào đó tu hoặc mình muốn tham tu, mình phải tìm một người Đức Phật bảo thân cận thiện hữu tri thức. Một cái người mà thân cận thiện hữu tri thức là một người làm chủ được sinh già bệnh chết, làm chủ được. Còn một cái người mà chưa làm chủ được sinh già bệnh chết, mình thấy cái vị đó có nhiều người đến tôn xưng theo tu học này, qua cái lý thuyết, cái lời nói, qua một cuốn sách nào đó rất hay, nhưng mà kinh nghiệm chưa có, thì mình được người đó dạy thì coi chừng mình làm người năng nổ, siêng năng tu hành lại là người mình bị tẩu hỏa nhập ma trước. Cái ông đó nói được chứ ông chưa làm được, ông viết sách ra được mà chưa làm được thì cái ông này chưa có sao hết. Còn trái lại mình nhiệt tâm quá, cho nên mình thấy hay quá, mình lo, mình nỗ lực, mình làm theo cái lời dạy đó, cuối cùng mình bị tẩu hỏa nhập ma. Thành phần nhiều là có một số người bị khùng điên, mà trong khi mình tu thiền mà cái ông viết sách ra tu thiền thì ông không sao hết, bởi vì ông có tu đâu tới, ông chỉ nói thôi. Các con hiểu được. Cho nên phải chọn lựa một vị thầy người ta tu đúng, người ta làm chủ được sinh già bệnh chết để dạy cho mình thoát ra được bốn sự đau khổ đó thì thôi. Còn mấy người mà nói kiểu này kiểu khác thì thôi đừng có tin, tin rồi coi chừng mình điên mà không ai cứu mình đó. Cho nên nó nguy hiểm lắm đó. Về vấn đề tu tập, về tôn giáo thì nguy hiểm lắm. Có con biết không có thế giới siêu hình, không có linh hồn mà người ta nghĩ là có linh hồn, rồi không có thế giới siêu hình người ta nghĩ ra có ông Phật này, ông Phật khác. Các con cứ đọc lại những cái lời của Đức Phật Thích Ca. Trước ta không có Phật, nghĩa là trước Đức Phật Thích Ca thì không có một vị Phật nào. Thế mà người ta tưởng có bảy vị Phật ở trong quá khứ. Các con thấy kinh sách Nguyên Thủy cũng nói nè, kinh sách mà ở trong kinh sách mà Nguyên Thủy lời Đức Phật dạy cũng có ghi bảy Đức Phật. Mà trong khi trong những cái bài kinh Đức Phật trong kinh Nguyên Thủy đã nói rằng trước Đức Phật Thích Ca thì không có một vị Phật nào hết, thế mà trong đó lại ghi bảy vị Phật quá khứ. Rồi kinh sách Đại Thừa cũng ghi bảy vị Phật quá khứ. Thì chúng ta chẳng biết làm sao cái đúng cái sai. Nếu không có lời Đức Phật Thích Ca Muni nói không có Phật quá khứ thì chúng ta lấy đâu mà làm bằng chứng đây để mà phá vỡ những cái tư tưởng này. Bây giờ người ta cũng nói thí dụ như bây giờ Phật giáo nó truyền qua Trung Quốc, rồi Trung Quốc nó có cái văn minh của nó có cái Khổng Tử, rồi nó có Lão Tử ở đó, nó có Tiên Đạo, nó Nhân Đạo, Tiên Đạo đó. Sau khi Phật giáo truyền sang qua thì nó ảnh hưởng của Lão Tử, của Khổng Tử, thì nó đẻ ra cái pháp môn Tịnh Độ, nó đẻ ra cái pháp môn mê tín cúng bái cầu khẩn. Các con thấy không? Nó do ảnh hưởng của Khổng Tử. Khổng Tử là Nhân Đạo, cho nên nó mới có cái lòng tin tưởng này kia, nó mới thành ra cái pháp mê tín. Chứ Phật giáo đâu có dạy mê tín. Mà nó ảnh hưởng Lão Tử là bên Trung Hoa thì nó có Lão Tử, Tiên Đạo. Nó ảnh hưởng Tiên Đạo thì nó vô vi, nó biến thành ra thiền tâm. Cho nên vì vậy mình dùng ý thức, mình diệt ý thức của mình để mình trở thành vô vi chứ gì, giống như Lão Tử vậy. Thì cuối cùng thì Phật giáo ảnh hưởng của Lão Tử mà đẻ ra thiền tâm. Nó đưa đến cái Phật giáo sai là tại chỗ người ta, cái tư tưởng người ta bị ảnh hưởng một cái tinh thần của một cái tôn giáo của người ta. Cho nên người ta hiểu Phật giáo qua cái góc độ này, rồi người ta hướng dẫn mọi người tu theo. Cho nên thiền tâm chẳng qua là ảnh hưởng của Lão Tử chứ không có gì khác. Cho nên Phật giáo mà thiền tâm truyền sang qua Việt Nam đó thì là do Trung Hoa. Chứ bây giờ ở Lào hoặc Miến Điện hay Campuchia mà truyền Phật giáo qua thì nó là Nam Tông chứ nó không có thiền tâm được. Các con hiểu chỗ đó chưa? Nó cho nên vì vậy mà cái góc độ Phật giáo truyền đâu thì nó ra đó. Nhưng Việt Nam mình chịu ảnh hưởng của Trung Hoa rất lớn về tinh thần của Phật giáo. Cho nên Nam Tông mà nó truyền qua nó vô để ăn khách không được, mình không chấp nhận. Cho nên vì vậy mà vô thì một hai chùa nhỏ nhỏ gần ranh giới miên á thì thôi, chứ còn không có vô sâu được. Vô sâu thì người Việt Nam mình không chấp nhận, bị ảnh hưởng của Trung Hoa nó cai trị mình lâu quá, cho nên mình ảnh hưởng cái tư tưởng mà Phật giáo của Trung Hoa truyền sang qua, cho nên nó sâu quá, cho nên nó không chấp nhận cái Nam Tông. Cho nên Nam Tông sau này nó có cái duyên là miền Nam với chúng ta nó gần, gần Campuchia, nó mới sinh ra một cái pháp để nó hòa hợp với Đại Thừa, với Nam Tông, nó mới đẻ ra cái phái khất sĩ. À, có còn đi, nó mới dấn y dấn rồi nó mới đi khất thực. Đó là cái hình thức của Nam Tông. Nhưng trong khi tu tập thì nó vẫn niệm Phật, mấy con. Thì nó là Đại Thừa. Các con thấy không? Cho nên Phật giáo mình nó, con người Việt Nam mình nó hay lắm. Nó tiếp nhận rồi tự nó biến hóa, nó phối hợp lại. Nó làm một cái Phật giáo Việt Nam, một cái ô hợp. Nó không đúng. Cho nên thầy thấy khi mà tu, thầy làm chủ được rồi, thầy thấy cái này là cái nguy hiểm cho dân tộc mình. Bởi vì cái tư tưởng mà tôn giáo mà trong mỗi người nó là cái nhu cầu cần thiết cho tinh thần con người. Mà cái nhu cầu cần thiết tinh thần con người là phải đúng mà sai, là con người biến con người trở thành mê tín dị đoan lạc hậu đó. Mà nếu mà nó cục bộ thì nó đưa con người đi đến chỗ chết. Chỗ chết là cứng ngắc như thiền tông. Diễn ý thức của mình thì nó rất là khổ. Nhưng may là mình chưa có những người nồng quyết tâm nhiệt tâm tu. Chứ nếu mà quyết tâm nhiệt tâm tu mà nỗ lực thật sự thì cái số người này điên rất nhiều. Nếu mà cứ theo thiền tông, bị mình diệt ý thức mình thì lọt trong không. Mà lọt trong không thì kể như là ý thức không hoạt động. Không hoạt động thì cái người đó vô phân biệt. À, chúng ta đi ra đường mà chúng ta không mặc quần áo ở trường đi thì không phải là người ta nói mình điên sao? Nhưng mà ông này nói tôi vô phân biệt. Thì lúc bây giờ ai nói gì ông nói vô phân biệt. Thì cái kiểu của ông vô phân biệt thì cái phong tục tập quán của dân tộc chúng ta nó không cho phép. Mà ông làm cái điều đó thì không được. Cho nên các con thấy Hòa Thượng Phước Hậu, chùa Phước Hậu ở Việt Nam chúng ta mà. À, cho nên Hòa Thượng Phước Hậu nói ông này, ông nói kinh điển Phật truyền tám giảng tư, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay trừ đã như quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Ông chỉ biết có chữ Như, tức là chữ không đó. Bát Nhã đã nói sắc tức thì không, không tức thì sắc mà. À, đó là tâm kinh Bát Nhã đó, lấy cái chữ không, cho nên ổng thấy có chữ Như trên đầu thôi, còn cái gì ổng biết hết, không có biết hết, bỏ hết. Cho nên đến khi mà qua xong đó thì hai thầy trò mới đổi quần áo mới qua xong. Nhưng mà lên xong đó thì ông học trò ổng đổi quần áo ở nghĩ sao, và ông thầy ở trường đi trước cứ đi hoài. Ông học trò mới kêu ông thầy, thầy ơi thầy mặc quần áo chứ thầy đi không có được. Thì ông thầy ổng mới nhớ, ổng mới nghe kêu ổng đứng lại. Như vậy là tao chưa mặc quần áo làm sao? Thì ông học trò nói thầy có mặc quần áo đâu. Đó là những cách thức tu sai. Phải ý thức chúng ta phải hoàn toàn hoạt động, chúng ta hoàn toàn đúng ở trên đạo đức của con người. Không có làm một cái chuyện mà thiếu phân biệt suy nghĩ. Còn bây giờ như vậy chúng ta chứng cái gì đây, làm cái gì đây? Nhưng ý thức của chúng ta muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Còn bây giờ ông không có gì được hết. Đau bệnh thì ông phải nhầm nhà thương. Ông muốn đấu trị được bệnh ông thì ông lấy cái tâm mà Như Như không để làm cái gì đây? Các con thấy chưa? À, cho nên vì vậy mà các con phải tu mà lấy cái ý thức mình không làm chủ. Bệnh đau đuổi ra, không có bệnh thì thân không bệnh. Mà không bệnh thì đâu khổ. À, mà giờ mình thấy là cái cơ thể này nó già yếu rồi, thậm chí chân cực đó, chết đi thì nó sẽ tắt, nó sẽ ngưng hơi thở, nó sẽ chết. Thì chết thì trước khi mình muốn chết thì mình bày ở bây giờ tao muốn hôm nay đó, à, cô hay là bác hay chú sẽ ra đi, sẽ bỏ thân này, thì mấy cháu phụ đào một cái lỗ trải chiếu bác xuống giúp nằm rồi bác sẽ chết. Thì lúc bây giờ trải chiếu đào lỗ xong rồi mà khi nào mà mấy cháu mà lờ rờ cái mũi không thấy thở thì lắp giùm phải không? Do đó trải chiếu rồi mình xuống mình nằm, cái mình tình chỉ hơi thở nằm thì nó rờ mũi không ấy thì nó lắp khỏi cái phần khiên phần gì hết. Tại vì mình xuống nằm, xuống cái hố mình nằm mà không quay xuống sao? Còn cái gì bắt người ta khiên, người ta để xuống mới cực, thấy không? Mà lại tốn hàng tốn rương nữa. Con này chỉ có tấm chiếu thôi, rồi mình nằm nghiêng về mình kiết tường về rồi cái bắt đầu tình chỉ hơi thở, nó rờ lỗ mũi mình không thở, rồi tụi bay đắp chiếu lại đắp đi không sao ấy. Thì trước khi mình chết mình bảo bây giờ tao chết như không, tao tỉnh chỉ hơi thở rồi bắt đầu đó, à, mấy cháu chuẩn bị cuốc xuống đàng hoàng, tao nói chết thì tụi bay cứ lắp. Thì trước bây giờ nó chết thì lỡ rờ cái luôn môi không tới nữa, đúng là chết rồi, thôi bây giờ lắp thì ở đây trên này xuống nhà lắp, chỉ có lắp đắp lên cái mộ thôi. rồi đem cái một cây chuối trồng nữa sao, cái buồng chuối nó ra trái mình chia rồi người ăn trái, không có sợ đâu. Cái thân này là đất là cát chứ có gì đâu, nó mục nó làm phân thì nó cái bụi chuối nó càng ngày nó càng tốt, cây nó càng lớn, trái nó càng bự nữa, cho người một trái ăn để mình làm phước. Còn không khéo thì mình thấy bụi chuối nó không bằng, thôi mình trồng cây xoài, cái cây xoài nó càng lớn lên thì nó ra trái ra chia bà con người trái ăn, cái thân của cái người giải thoát mà, phải không? Thấy cái lợi ích lên chứ đừng có xây cái mã tốn tiền đó. À, nói thầy tu hành như vậy vậy, công đức của thầy lớn, thôi để xây cái tháp tốn cả tỷ bạc nữa thôi, thôi đừng làm cái chuyện tốn hao đó. Đem cả tỷ bạc này mà giúp cho những người trẻ mồ côi, những người bất hạnh, người ta nghèo khổ, người ta có cơm ăn áo mặc, người ta có được cái nhà kín đáo thì người ta biết ơn mình, đó là mình giúp người bất hạnh. Còn cái chỗ mà thầy chết đi đó thì đem trồng cây xoài, mã cây xoài có gì đủ rồi, thì sau này có trái thì phát cho bà con ăn có lợi với con, có phải không? Chứ còn đừng có xây mấy con, bỏ tiền ra mấy con xây, cho nên thầy sau này có chết thì dặn không có được xây. Làm ơn kiếm cây xoài cho ngon thì cát đàng hoàng trồng. Trước khi chết thầy đi lựa cây xoài đàng hoàng, thầy nằm xuống lắp lại sẵn đất xốp đã trồng đi, rồi sau này cây xoài nó lớn lên rồi có trái ít thì mình chia chùm sớm ít, mà nhiều nữa mình đem xuống khác chia, đó vậy thôi. Mà chắc chắn là cây xoài thầy sẽ tái nhiệm, mùa nào phải trái lực. Đó là cái ý của thầy. Mà còn sống thầy đã có nghĩ trong cái đầu của mình mà. Sống làm lợi ích cho mọi người, đem nền, viết sách đạo đức, sống không làm khổ mình khổ người, cho mọi người học, cho các cháu học. Rồi chết đi thì đem lại sự lợi ích, từng cái quả xài, cái quả ngon ngọt giúp cho mọi người có được cái quả. Trong một cái buổi ăn người ta sẽ ăn được cái quả ngon ngọt của thầy, thế là đủ rồi. Sống lợi ích cho người, chết cũng làm lợi ích cho người, như vậy mới thật là người tu chứ. Chứ người tu gì mà chết xây cái tháp lớn quá không được, cái hòa thượng này lớn quá không được, đâu phải mình vua chúa sao, phải không? Mấy con thấy mình không có vua chúa, mình làm người tu là giải thoát, tìm cách gì giải thoát, tìm cách gì lợi ích cho mọi người, đó là người tu sĩ thật sự. Sống không cần chùa to Phật lớn, sống chỉ cất những ngôi nhà nho nhỏ cho mọi người được sống gần bên mình tu tập, đấy là hạnh phúc. Thầy cũng chỉ ở một căn phòng, một cái nhà như mấy con vậy thôi, không hơn không kém, đó là cái sự bình đẳng của cuộc sống, các con hiểu chưa? Còn hiện giờ mấy con thấy thầy không có nhà, mấy con thầy ở đậu, có phải không? Thầy chưa có nhà, mấy con còn có được cái thất ở, mai mốt thầy cũng xin cái thất ở để cho mình còn được có cái nhà chứ. Các con thấy chưa? Cho nên sống theo thầy đi, mấy con thấy an ổn lắm. Bây giờ thí dụ như bây giờ mấy con rời đây đi, đến chỗ nào đó người ta cho tôi xin ở đậu, ở đỡ thôi, mới mốt tôi đi nữa chứ. Chứ hàng bây giờ nếu mà thầy có cái nhà thầy ở, tức là có chỗ chôn chân rồi. Còn giờ thầy không có cái nhà thầy ở, thầy ở đỡ nhà cô Trang, thì mai mốt thầy còn đi nữa đó mấy con. Mấy con thấy cái chỗ mà thầy không có nhà, tức là không ai có chừng đời đâu. Không lẽ mình có nhà mình bỏ? Còn giờ mình không có, mình dễ lắm mấy con. Nhà của cô Trang thì trả lại cô Trang, chứ sao mình ở đây chi? Bây giờ mình hết duyên thôi mình đi, có phải không? Mình đi tới chỗ đó mình độ người ta tu, rồi ở đó người ta cho mình ở đỡ, mà ta sẽ cho cái chỗ nào ở đỡ, chứ đừng cất nhà. Thầy cũng cất nhà đâu nha. Thì trước bây giờ mình cũng không có nhà, cho nên không có chung chân mình được. Còn đi đến đâu cất chùa chiền rồi kia, ở đi bỏ chùa chiền để có ông thầy nào lại đây tụng kinh được đâu. Do đó mình cứ ở dính hoài. Cho nên vì vậy mà mình là cái người bị dính mắc như vậy đó, là cái người vô minh mấy con, không sáng suốt. Còn cái người mà ở đậu nhà người khác vậy chứ, tuy không nhà chứ sướng lắm, muốn đi đâu cũng được hết. Đâu có ai, đâu có mình sợ giữ nhà đâu mình sợ, có phải không? Các con thấy sướng lắm. Cũng như giờ mấy con ở đây thì mấy con ở có cái nhà mấy con ở, chứ thật ra mấy con ở đậu tu viện với mấy con có phải của các con đâu ha. Mày mốt cũng đi đi, có gì đâu mà sợ. Mấy người đó là mấy người giải thoát đó mấy con. Tu hành là phải vậy chứ, bỏ hết, chỉ còn những y áo ăn mặc tề chỉnh của mình đủ thôi. Đi đâu có cái túi nhỏ vậy bỏ vô mang đi, có phải rảnh ra không? Đừng có làm một ba bố giờ mà giác đi thì mệt lắm, có phải không mấy con? Đời sống giải thoát mà, đó, đời sống không nhà, không cửa, không gia đình thì còn lo gì nữa. Tôi ở đâu đến đó, nếu nhà tường, nhà gạch thì tôi cũng ở, tôi không che. Mà nhà tranh, vách lá tôi cũng không che, cái nào tôi ở cũng được hết. Mà không có thì gốc cây, bụi cỏ tôi có thể tôi ngủ qua đêm cũng được, đâu có gì đâu, không sợ. Bởi vì đời sống không già mà, cho nên giải thoát hoàn toàn. À bây giờ cái gương hạnh đó thì mấy con nhìn ai? Thầy. Ngày xưa thì thầy nhìn Phật, còn bây giờ mấy con nhìn thầy chứ nhìn ai giờ, phải không? Có hiểu không? À cho nên bây giờ mấy con cứ buông xuống hết đi, làm như thầy đi. Thầy nó không giải thoát thì thầy bồi thường cho mấy con. Mấy con cứ làm y như Phật đi, thì y như Phật thì giải thoát rồi. Chứ còn hỏi thầy không giải thoát là giải thoát chỗ nào? Mà sống như vậy thì mấy con dễ dàng xả tâm. Bởi vì nó còn khởi ham muốn cái này kia. Bây giờ cái nhà cửa mưa gió lạnh lẽo này còn, ở đây là xả hết, không có đòi hỏi. Cho nên càng lúc tâm thanh tịnh, mà nó thanh tịnh thì nó bất động, thì mấy con đủ lực làm tiểu rồi. Các con hiểu chưa? Coi vậy chứ đời sống nó quan trọng lắm. Đi vào cái ngõ mà đời sống xả hết á, thì chúng ta sẽ bẻ gãi được già bệnh đi, tức là tâm bất động rồi. Cho nên thập nhị nhân duyên mấy con đọc tới 12 cửa vào đạo, thầy sắp sửa xong rồi, thầy đưa cho mấy con đọc lại coi có lỗi chính tả hay không, rồi đưa gửi ra Hà Nội cho tụi nó xin phép nó in 12 cửa vào đạo. Thầy đã làm xong rồi. Hồi sáng này mấy con nói cô Thu Phương đến với cô Phật tử đến, nó khoan đã, ám giờ thầy đã đến để thầy làm cho xong cái tập sách này. Nói thầy ngồi thầy làm từ 4 giờ sáng, thầy làm riết cho tới giờ mà thầy ra đây là thầy xong rồi, thầy mới đi thấy không? Đặng thầy kịp gửi cho thằng Diệu ở ngoài Hà Nội nè. Ừ, đặng xin phép xuất bản đàng hoàng mà. Ở ngoài kia nói như thế này, cái tập 12 cửa vào đạo á, nó chưa đủ, thầy làm thêm giùm. Ờ à, được rồi, làm thêm thì nó phải nhiều đó. À, bây giờ đầy đủ rồi, do đó thầy gửi ra ngoài, xin phép đàng hoàng, đưa nhà in. À, mấy con là những tuổi trẻ, mấy con có cái đạo trang trí tập sách mình phải in đẹp chứ đâu để là in xong. Các con thấy lòng thương yêu mấy con in đẹp hết chứ, phải không? Thành ra cái lòng thương yêu này thầy chỉ cần thêm chừng vài ba câu chuyện xúc động về cái lòng yêu thương thì tập sách sẽ dày lên, có phải không? Mấy con thấy không? Thầy nói hết những lòng thương yêu, tuy rằng thầy tóm được trong đó lòng thương yêu bản thân mình, thương yêu gia đình mình, thương yêu xã hội, thương yêu tổ quốc. Thầy nhắc nhở tuổi thanh niên cũng như con làm sao xứng đáng là một người dân Việt Nam, không phụ công ơn của tổ tiên của chúng ta, những người nằm xuống để bảo vệ đất nước chúng ta hôm nay được độc lập tự do, phải không mấy con? À, cho nên vì vậy mà thầy nhắc nhở mấy con thì phải là con người xứng đáng, chứ không khéo thì mấy con sẽ không thương yêu tổ quốc đó. Đó. Thì cuốn sách tuy ngắn nhưng mà cái lời nói của thầy nó tóm lược lại, nó đầy đủ mang đủ ý nghĩa của một cái người dân, của một công dân trong một đất nước. Thương yêu cha mẹ, thương yêu bản thân, thương yêu cha mẹ, thương yêu những người thân, những người lân cận mình, thương yêu xã hội mình, thương yêu tổ quốc. Thầy nói thế, tuy nó ngắn mà đầy đủ nhưng nó chỉ cần thêm những mẫu chuyện. Ở đó nó có mấy mẫu chuyện đọc chúng ta xúc động á, thầy thêm vài mẫu chuyện xúc động nữa thì tập sách nó dễ xây dày lên và nó đầy đủ ý nghĩa. À, mấy con thấy không? Đó, cho nên đọc sách thầy mấy con sẽ không thể nào mà không đồng lòng. Là vì thầy đem cái lòng thương yêu của mình nói lên, cho nên nó xác định được cái sự thương yêu. Cho nên mấy con cố gắng, mấy con tu tập được như thầy, rồi mấy con nối chặt vòng tay của thầy. Mỗi người chúng ta sẽ đem cái tâm nguyện của mình, chúng ta sẽ viết lên những cái trang giấy, những cái trang sách để gửi cho đời, để nói lên cái sự giải thoát đó. Hãy siết chặt vòng tay với thầy để mình dựng lên chánh pháp của Phật, dựng lên cái nền đạo đức nhân bản sống không làm của mình. Cái đạo đức rất là tuyệt vời. Thầy thiệt ra thầy đọc, người ta chỉ đọc năm giới luật của Phật, thầy đọc năm giới luật của Phật thầy thấy thầy một cái nền đạo đức của Phật giáo đối với con người quá tuyệt vời. Tại sao chúng ta không triển khai từng cái giới luật này mà thành cái nền đạo đức? Mấy con thấy cái đức, cái giới cấm không sát sanh mà nó trở thành cái lòng thương yêu của chúng ta biết mấy con? Chưa hết đâu, nó còn nhiều lắm con. Cái giới không sát sanh, nếu mà không thương yêu sự sống thì chúng ta sẽ giết hại chúng sanh ăn thịt đó mấy con, có phải không mấy con? Như vậy là mọi người đang sống xung quanh ta có thương yêu không? Chưa thương yêu, họ chỉ biết thương họ thôi, mà họ tạo biết bao nhiêu tội ác. Cho nên thầy chưa nói hết, bởi vì đây chỉ nói gọn thôi, chứ sau này nó có những mối chuyện mà thầy đưa vào, thầy sẽ dẹp ra tất cả những sự thương yêu của con người. Chúng ta có trọng sự sống hay là thiếu trọng sự sống? Sự sống là bình đẳng, một con kiến có sự sống như chúng ta, tại sao chúng ta dám chà đạp nó? Chúng ta có trọng sự sống không? À, bởi vì sự sống rất là bình đẳng mấy con. Nhưng mà chúng ta quên sự sống của loài vật, chúng ta thấy nó nhỏ quá. Nhưng mà không ngờ dù nó nhỏ nó cũng là có sự sống chứ, chứ đâu phải mất sự sống của nó ra. Cho nên đọc sách thầy càng ngày nữa con, từ một cái giới luật này mà thầy triển khai thành một cái nền đạo đức ghê gớm lắm mấy con. Nghĩa là mấy con đọc mệt, đọc sách dày như thế này chưa chắc đã nói hết đạo đức hiếu sinh, chứ chưa con nói. Còn bây giờ nói về đức ly tham, là không tham lam trộm cắp mấy con. Là cái đức ly tham mà trời đâu phải dễ. Tâm chúng ta ai lại không tham? Nhưng tham cái nào tốt, nhưng tham cái nào xấu mấy con. Ai bảo diệt cái tâm tham mấy con? Nhưng phải tham tốt. Tham không làm khổ mình khổ người thì mấy con nên tham. Tham mà làm khổ người ta mà tham sao? Tham mà đem mình chịu khổ đau mình tham cái đó không được. Đừng chỉ lại. Như vậy là cái người mà làm cho mình hiểu tham cái như thế nào khổ mà tham như thế nào không khổ, thì người viết sách đó người ta dẫn đường mình được. Có phải không mấy con đấy? Đó là cái giới không lấy của không cho. Phải không? Đức Phật cấm lấy của không cho chứ có nói đức hạnh gì. Nhưng mà nó thành trở thành cái bộ đức, bộ đạo đức vàng đi pha. Rồi cái bộ đức đạo đức trong cái giới cấm tà dâm mà thầy biến nó trở thành cái bộ đạo đức gia đình mấy con. Tà dâm là mình có vợ có chồng rồi mà nhìn người này người kia, à, mình thấy người đó đẹp như thế này thế kia, đầy rồi, sai rồi, không có chung thủy. Cho nên thành ra một cái đạo đức, cái giới đó nó biến thành cái đạo đức chung thủy mới. Đối với gia đình nó hạnh phúc hay không hạnh phúc là chỗ này. Tại sao chúng ta làm người đàn ông, làm người phụ nữ mà có vợ có chồng rồi thì phải như thế nào, cách sống phải như thế nào, thì nó nói lên cái đạo đức chung thủy như thế. Đó, phải có cái hướng mình dạy người ta chứ. Người ta có biết đâu, người ta đâu có biết được. Qua cái tâm của người ta, người ta sai quấy ở trong đó người ta không ngờ. Mà khi đọc sách đạo đức rồi mình biết ở cái tâm này sai, dừng lại, mày không được làm như vậy. Và nhiều lần như vậy thì cái tâm mình nó trở thành thành tốt nữa. Có phải không? Mình có cái pháp như lý tác ý của Phật ngăn chặn được với cái sự hiểu biết cụ thể đó ra, thì mình trở thành người tốt. À, mấy con thấy chưa? Rồi cái đức thành thật, không nói dối, không gian qua, không xảo quyệt, thì đây là cũng phải là học chứ không học không. Thường thường cái giới nói dối này mình dễ nói dối lắm mấy con. Mình thấy nó không hại ai hết chứ mà mình có tội với mình đó. Mình biết rõ ràng bữa nó nói vậy chứ mình thấy nó không hại. Các con hiểu chưa? Thì giới này khó lắm mà chứ không phải dễ đâu. Nó cả một bộ sách đạo đức dài không nói dối đó mấy con. Và thành thật, đức thành. Còn cái giới uống rượu thì trong đó nó rượu, cà phê, thuốc lá, tất cả những sự nghiện gặp. Dù mấy con ăn ớt cũng bị thầy nói ra nữa. Bữa nào ăn cơm mà không có trái ớt thấy ăn cũng ngon đó, thì mấy con đã nghiện rồi. Chứ đừng nói chi mà uống rượu, có phải không? Thì cái sách mà nó dạy đạo đức không uống rượu này đó, tức là cái đức minh mẫn, cái đức sáng suốt. Cái gì mà đem đến cho mấy con nghiện gặp là dừng ngay liền chứ không để. Cho nên thầy nói trái ớt mà có nhiều người ăn cơm mà không ớt mà ăn không được, thì đó là nghiện ớt rồi, nó là cũng cái bệnh rồi chứ đâu vậy. Cho nên đọc sách thầy dạy đạo đức rồi mấy con sẽ lần lượt mấy con sáng suốt minh mẫn, mấy con đem lại cái đời sống của mình rất tự nhiên. Tội gì anh ấy không đòi hỏi thêm, không nghiện gặp. Cũng như mấy người không nghiện gạo lứt muối mè, bây giờ ăn gạo lứt muối mè trời đất ơi, nó ăn nó bệnh đau chịu không nổi, thì bắt đầu thành bệnh gạo lứt muối mè rồi mấy con. Tội nghiệp, không bệnh gạo lứt muối mè mà bây giờ đau bệnh gạo lứt muối mè. Trời tội nghiệp cho ông Ojava này, ông đặt ra cái kiểu này giết bao nhiêu người thành ra cái bì hiện gạo lứt muối mè. Bây giờ ở ngoài chợ không có bán gạo lứt muối mè, phải đặt nhà máy xa để đem về để dành nấu ăn, chứ không kéo không có chắc chết mà. Mà mấy con thật sự ăn gạo lứt muối mè rồi mấy con không ăn nó, mấy con nhức tay nhức chân hết, nó kỳ lạ vậy. Còn mình bình thường không ăn gì, giờ nó không nhức không nhức à, có phải không mấy con? Thấy nó rõ lắm mấy con, cái bệnh đó là bệnh gạo lứt muối mè đó. mình cứ tiếp nhận thêm những cái sai của người khác mà biến mình trở thành con bệnh, con bệnh của sự tu tập đó. Cũng như có người nói với thầy, sao con không ngồi thiền, con thấy nó khổ sở quá, phải ngồi thiền 30 phút hay 1 giờ thì thấy nó khỏe. Rồi cái bệnh này bệnh ngồi thiền chết rồi. Ngồi thiền cũng bệnh đó mấy con. Chứ đâu phải, nó là cái thói quen. Mà mình tập nó quen rồi thì nó là thành bệnh mất. Phải không mấy con thấy? Sự tu tập ở đây thì chỉ dạy hết cái mặt, nó đem lại sự khổ đau của mấy con. Mà hầu hết là các vị thầy dạy mấy con, người ta không ngờ, người ta tưởng đó là giải thoát, nhưng mà sự thật ra có giải thoát được gì đâu, có giải thoát được gì, cứ thêm bệnh không chứ đâu có vậy. Tôi không có bệnh viện đó mà bây giờ bắt tôi bệnh viện, bây giờ tôi không có xuất viện, mà bây giờ có tôi xuất viện rồi, bây giờ tôi bỏ, tôi muốn chết tôi luôn đây nè. Có phải nghe mấy người mà viện xuất viện mà họ nói là sao, nghe mấy cái ông uống rượu rồi bây giờ bỏ rượu là mấy ông khổ ghê luôn. Có phải mấy con thấy không? Cho nên thầy nói thật sự, trong cuộc đời chúng ta đừng làm nó ô nhiễm được gì hết thì chúng ta giải thoát, chứ không phải cần tu gì cả hết. Chúng ta bị gì cứ nghe người ta thấy nó hay hay rồi cứ nhiễm ô vô, trời đất ơi, tới chừng bỏ ra là khổ lắm. Cho nên thầy nói bây giờ mình làm sao mình nhiễm được cái tâm bất động của mình là tu. Đó là cũng cái là cái nhiễm, nhưng mà nó nhiễm bất động có gì sao. Nó bất động, nó không có ác pháp, không có gì tác động nó được, nó ngồi im lặng phăng phắc ngày này qua ngày khác, đây là phải sướng sao? Làm sao cho mình nhiễm được cái này là tốt nhất, có phải không mấy con thấy không? Đây là cũng tập nhiễm đó, mà nó nhiễm cái giải thoát. Còn cái không giải thoát, còn cái thêm cái nhiễm khác thêm để làm chúng ta quá khổ thêm, thì chúng ta hãy lần lượt bỏ chúng, bỏ chúng đi. Cho nên trong khi tu tập thì mấy con đã hiểu biết rồi, thì bắt đầu từ đây về sau có cái gì tu tập thì mấy con phải thân cận thiền hữu trí thức, thưa hỏi kỹ lưỡng, rồi mình về tập 2-3 bữa, 1 tháng hay nửa tháng hoặc tuần lễ thưa hỏi lại. Chứ coi vậy chứ con tập 1 tuần lễ là có cái sự thay đổi biến chuyển trong sự tu tập đó. Hỏi mà bây giờ con tu tập như vậy đến vậy, con thấy bữa đó con ngồi con thấy nó có cái hiện tượng, nó xảy ra cái trạng thái như vậy là như thế nào, xin thầy xác định có đúng hay không, thì thầy sẽ sửa lại mấy con. Còn nó bình thường không có thôi, à tại vì mình tu chưa tới, nó không hiện tượng ra, bởi vì mình tu chưa có đến cái mức độ nó sẽ xảy ra. Cũng như nói tâm bất động thì mấy con tu tập mấy con thấy nó không có gì hết, thì tức là mấy con chưa đạt tới cái bất động của nó. Nhưng mà khi mấy con đạt tới bất động, nó hiện ra mấy con, nó hiện ra cái tướng trạng của bất động thật sự, mà không biết cái đó đúng hay sai, cái đó tưởng hay là không phải tưởng, thì nó hiện ra một cái tướng trạng gì đó là mấy con đã nỗ lực đó. Ví dụ bây giờ mấy con ngồi tâm bất động có 1 giờ, nó chưa hiện ra, 1 giờ rưỡi 2 giờ nó hiện đó mấy con. À, cái tâm bất động đó mà nó 1 giờ nó chưa có gì hết, thấy nhưng mà cứ tu tập hoài 1 giờ thì mấy con thấy có gì hết. Nhưng mấy con leo qua từ 1 giờ rưỡi đến 2 giờ thì cái sự kiện nó xảy ra khác á. Nó không phải bất động ở chỗ mà 1 giờ đâu, mà từ 1 giờ rưỡi 2 giờ thì nó có cái khác rồi. Mà có cái khác thì phải mau mau hỏi thầy, chứ đừng có làm tin mà đi tới nữa. Nó dẫn tới lúc bây giờ nó dẫn vô mê hồn trận rồi, thì thầy gỡ ra nó rất lâu không mấy con. Nó lọt trong đó nó sai rồi, nó hiểu chưa? Cho nên tu á thì mấy con thấy cái tâm của mình bây giờ ngồi 1 giờ nó bất động rồi, mà tăng lên 1 giờ rưỡi mình thấy nó cái sự bất động của nó có cái sự nhẹ nhàng hay cái gì khác rồi, mau mau hỏi cái trạng thái mà nó bất động như vậy. Hồi đó mình thở hơi thở nó vậy, bây giờ cái hơi thở nó nghe nó nhẹ mà nó nhỏ, thật là nhỏ, nó không còn muốn cảm nhận được hơi thở nữa, nó mới mất hơi thở. Thầy phải hỏi mau mau thầy, chứ đừng có để nó mất hơi thở rồi lúc bây giờ mà thầy bảo thở lại thì nó vất vả mấy con lắm. Chứ không phải nói rằng bây giờ bất động nó thở hơi thở ra vô nó nhẹ nhàng vậy đó, rồi bây giờ nó gần như nó muốn tăng lên rồi, nó muốn mất hơi thở rồi, thì mau mau hỏi thầy, chứ đừng để nó mất. Rồi nó hết, nghe nó an lạc vô cùng rồi, bây giờ hơi thở đâu không thấy nữa, thì lúc bây giờ phải mau mau hỏi thầy, không biết cái tâm của mình nó chui chỗ nào mất rồi đây. Đó, thầy hỏi thầy, cái con khéo nó đi tú lú tới đó. Bởi vì cái con đường mà thầy đi rồi, thầy đã từng gặp rồi, cho nên thầy biết cái đoạn đường đó rồi. Cái chỗ đó có cái hố, cái gốc cây hay cái gì đó thầy biết rồi, cho nên mấy con nói cái thầy biết rồi, đây nó gặp cái gốc cây rồi, nếu không khéo nó dài vô cái cây đây là nó đổ máu đó ạ. Có phải không? À, cho nên thầy nói không có được. Các con phải giữ cái tâm như thế này, công tác ý như thế này nè, để cho nó qua cái trạng thái đó thì cái tâm bất động nó sẽ đi luôn được, nó sẽ tới nữa. Chớ mà để cái này là coi như bị cản đường rồi. À, thì lúc bây giờ chỉ có cái tác ý mà thôi thì nó sẽ qua. Các con hiểu chưa? Mà mấy con phải hỏi thầy, còn bây giờ nó về có đúng con đường đi, nó hiện ra cái trạng thái đó là con đường thẳng tắp cho mấy con đi dễ dàng. Mấy con không biết, mấy con cứ tác ý đuổi nó, lúc bây giờ nó không có đi đường này mà nó đi cái đường khác, nó đi cái đường tưởng của nó là mất nữa, nó lại tật. Cho nên phải hỏi thầy, thầy biết chỗ đó là cái gốc cây không nên đi vô thì nó nguy hiểm, thầy bảo tác ý bỏ. Còn về thầy thấy đây là đúng, cái trạng thái này đúng, con hãy cố gắng giữ tâm tác ý theo con đường này mà đi tới. Thì các con đi xa hơn, 2 giờ, 3 giờ hoàn toàn không có gì hết. Các con hiểu điều thầy muốn. Nó nhiều cái sự việc tu ở trong cái tâm của mình nó xảy ra lắm. À, chứ đừng nghĩ rằng nó chỉ suôn sẻ một cái con đường như đường xuyên á của chúng ta. Người ta tráng dầu nó đi vậy đâu, phải nó chạy mong mong được đâu. Nó là con đường gập ghềnh đó, nó không có suôn đâu. Cho nên tu hành nó phải tìm một vị thân cận thiện hữu trí thức, người đó sẽ giúp mình từng chút để đi tới mấy con. Nha. Thôi bây giờ nó cũng hết giờ, thôi nghỉ mấy con. Rồi, bây giờ mình nghỉ con. Rồi, thì chào mấy con. Thì chào mấy con. Có gì không con? À thôi được rồi. Sao con không hỏi liền bây giờ? Để thầy ngồi trên trên uy tín rồi thầy lo thầy làm việc. À thầy con nếu mà có vấn đề riêng con viết thơ đi. À thầy chỉ có thầy trả lời. Cái đừng có khéo rồi. Tiếp riêng con không mà còn tự khác không tiếp họ cũng không vậy. Làm cho thầy khó xử quá. Con viết thơ đi con. À, riêng đó thì con viết thơ đi.
Con mình sao thầy? Thầy có mấy vấn đề con có mấy vấn đề con xin hỏi thầy nếu là mình vừa nói riêng cái mà người chưa hết trơn
thầy sợ tiếp riêng là mấy người khác họ biết được không được. Vậy
thầy còn phải vô chỉnh cái máy của thầy lại.
Không không, thầy máy của thầy không có tròn
lại. Không cái lát kia vậy, cái máy kia. À, cái kia nó bị kêu cái gì đó.
À cái máy kia thì thầy không sử dụng đâu, thôi để đó đi là cổ tặng nhiệm đi. Chứ còn thầy không có sử dụng mấy cái máy khó đâu con. À nó tốt chừng nào là thầy không sử dụng thì dùng những cái máy đơn giản thôi con. Ha.
Biết làm sao
thôi.
Thôi để con xin phép thầy.